tôi 10 vẫn còn sống bình thường với mọi người, chứ chưa phải là người chặt. Thì mấy con dễ dàng, đó là cái chứ. Cái cỡ mà thầy đã trực ra là như Phật, thì vì biết kinh pháp và biết lời dạy của Phật, nhưng mà theo mấy con không Phật được. Như hiện giờ thầy còn sống, còn phải thì cũng thì mấy con có gì mà mấy con tu tập chưa được thì mấy con hỏi. Và đồng thời khi đạt được pháp thì biết có gì không hiểu, mấy con trực tiếp hỏi thầy, thì chỉ từ cái phương pháp mấy con thực hành để mấy con làm chủ được 4-3 thể cho thân tâm trong dạng. Bởi vì có thân người khổ lắm, không ai có thân người thoát ra 4-3 thể. Chỉ có đạo Phật giúp chúng ta thoát ra khỏi những gì đó. Vì mục đích đạo Phật ra đời nhắm vào 4 sự đau khổ của con người trong dạng hạnh đó. Đức Phật làm chủ được cái gì, cho nên ngài mới dựng lại cái khóa để cho mọi con người được. Cho nên ngài nói thiên thượng thiên hạ duy ngã khô nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, trên trời dưới trời con người duy nhất làm chủ trong dạng hạnh đó. Cái đồng tại câu kệ đó có 2 câu đó, mà 4 câu. Một bài kệ đó có 4 câu, 2 câu mà có 1 câu. Nhưng các nhà đại thừa thì họ chỉ dùng có 2 câu mà họ bỏ. 2 câu sao? Thiên thượng, thiên hạ, thiên hạ, câu. Tượng trưng cho hình ảnh của Đức Phật đã tu. Cái 4 câu kệ khi Đức Phật tu chứng từ ngày, nó thoát ra cái lời nói, đúng là chỉ có con người mới làm chủ trong dạng hạnh đó. Ngoài con người thì không thể nào tu mà có. Thì chúng ta may mắn là chúng ta trong này, và chúng ta lại gặp một chấm pháp. Bởi vì trong lòng người như trong thời Đức Phật mà ngài cũng đã tu tập nhiều pháp môn của Phật đạo. Ta còn thấy từ cái pháp môn đầu tiên của Đức Phật bỏ cung vàng diện lộc, bỏ cha bỏ mẹ để mà đi tu. Thì đi vào tu thì ngoại đạo dạy cho nó đầu tiên là nhập tâm vô vi. Rồi đến khi tưởng khi tưởng chứng như hòa nhập là nhập những cái định đó chứ làm chủ trong dài làm chết. Cho nên Đức Phật đó đến một vị thầy thứ ba dạy khổ hạnh, nói khổ hạnh sẽ làm chủ được trong dài làm chết. Thì Đức Phật khổ hạnh 6 năm, khổ hạnh lục niên, khổ hạnh Thích Ca Môn 8 năm khổ hạnh. Nhưng cuối cùng khổ hạnh đến mức độ anh ít quá, đến cuối cùng đứng không dậy dậy không nổi, nằm dẹp nhờ bác sĩ dê của Đức Cá Nói Dê. Đức Phật tỉnh, thấy khổ hạnh không giải thoát mà càng khổ nhiên. Đức Phật bỏ để đi đến tìm cội Bồ Đề, tìm cái nơi vừa thoải mái mát mẻ dễ chịu, để rồi khi nó có pháp nào để tìm ra cái đường lối. Cái gì ngoại đạo giải hết, không còn cái phương pháp nào mà làm chủ được cái sự sinh già mình chết. Cái gì đã tu theo đạo ngoại đạo là mục đích cũng nhắm vào cái chỗ giải thoát đó, nhưng mà không làm được. Mà pháp ngoại đạo dạy thì Đức Phật pháp nào cũng tu tập tới nơi tới chốn, chẳng phải là tu chi chơi rồi bỏ. Tu tới nơi tới chốn như không vô biên xứ là nhập vô biên xứ là làm vật, mà phi tưởng phi vô biên xứ cũng nhập vào phi tưởng phi vô biên xứ làm vật. Chính ông thầy dạy đạo phải chấp nhận, phải chấp nhận. Và muốn chia nửa tòa để mà dạy người tu để nhập cái định, nhưng Đức Phật không giải thoát, nhưng Đức Phật từ chối. Và đi đến khi khổ hạnh, khổ hạnh không được, bỏ khổ hạnh không giải thoát, rồi mới đi đến cái chỗ từ khổ vô lệ đó, mà truy tìm ra cái phương pháp ngăn ác diệt ác trong sự tâm của mình, rồi truy ra được tứ diệu pháp. Thì ngoại đạo không có những pháp môn, không có pháp tứ chứng cần, không có pháp tứ diệu tứ, mà chính pháp môn đó là của. Còn tứ thánh định nhập bốn định là phải ở trên từ thấy trạng thái tâm của bất động của tứ niệm xứ mới nhập định được. Chứ bình thường với tâm phàm phu chúng ta ở đó mà tập định thì không bao giờ được. Tâm nó còn hôn trầm thì nghiêng, cái tâm nó còn lăng xăng lộn xộn, cái tâm nó còn tham sân si mà nghi, thì làm gì mà tiến đến. Cho nên các con thấy bát chánh đạo là cái chân lý thứ tư của đạo Phật này. Chánh định là thứ 8, cái đầu phải chánh định là cái lúc đầu tiên. Cho nên tu theo Phật mà tu thiền định, vô cái giải tu thiền định ngồi thiền là sao không biết Phật không? Phải trải qua từ lớp chánh kiến cho đến chánh niệm. Mà chánh niệm đó là niệm tứ niệm xứ. Sao thế? Ở trong tứ niệm xứ là cái trạng thái của tứ niệm xứ là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Bây giờ mấy con khó biết hết rồi. nhưng mấy con sống được với cái trạng thái tâm bất động thanh thản được chưa? Mà chưa được là làm sao mấy con đứng ở trên mảnh đất đó để mà nhập định? Chỉ có mảnh đất tâm bất động thanh thản là vô sự nhập được tứ thánh định bốn vị Phật Pháp. Phải đúng chứ, bây giờ tâm mình còn phàm phu mà đi tu thiền định là đi đứng dưới. Đạo Phật nó rõ ràng, nó cụ thể từ pháp đến cao. Từ cái pháp này nó kết quả, nó mới tu tập tới cái pháp khác. Chưa kết quả là không được tập cái pháp ra, chứ không phải muốn tập tập đại rồi này. Cũng như bây giờ mấy con chưa học tiểu học mà lên trung học mà sao mấy con học được? Không phải mấy con chưa trung học, chưa tốt nghiệp trung học cấp 3 làm sao mấy con lên đại học hả? Đấy, nó phải ra đó chứ. Cho nên vì vậy mấy con có chứng chỉ tốt nghiệp cấp 3, người ta cho mấy con vô, mấy con phải thi, mấy con mới vô đại học được chứ đâu phải vậy. Các con hiểu không? Cho nên phải lấy cái kết quả của cái khắp để rồi tu lên cấp cao. Đạo Phật nó có từng lớp làm đó. Bây giờ mấy con thấy nè, tâm của con này ngồi lại lâu thì không còn thì nguyên buồn ngủ thì nó mờ mịt rồi, nó làm sao nó còn tỉnh đâu mà tu. Mà ngồi lại yên lặng thôi thì nghĩ chuyện này hết chuyện kia, đầu óc lăn xăng lộn xộn. Thì như vậy là tu cái gì vậy đó? Vậy thì phải ôm cái pháp nào để diệt không tàn thì nguyên và diệt dụng được, chứ không phải ngồi ức chế dụng được. Bây giờ mấy con là dùng hơi thở này, thí dụ thở ra để cố gắng tập trung trong hơi thở này, làm cho cái ý thức không phải nhiều khi đó mới không tu ra đó. À đúng. À mấy con đây, bây giờ thầy dạy mấy con nè, trước khi mấy con tu một cái pháp để cho mấy con diệt không cần thì nguyên và dụng được, vậy thì cơ bản của cái pháp đó là cái pháp chánh niệm tỉnh giác. À, chánh niệm tỉnh giác nó có bốn cái giai đoạn chú ta. Giai đoạn thứ nhất mấy con phải tập đi thực hành dần dần nữa. Đi mà biết mình đi một cách thư thả, chứ không phải tập trung quá căng cái đầu óc để cho hoàn toàn biết bước đi mình không còn không còn một cái gì khác nữa. Tự đi hết tự nhiên, có biết bước đi, có nghe chim kêu, có nghe tất cả sự kiện xảy ra, có khởi vọng tưởng chứ không phải ức chế, không phải vọng tưởng, không phải dùng bước đi mà đè nén tâm mình để không vọng tưởng là sao? Đi tự nhiên, ta còn đi dần dần thì đi nó không nghĩ thì tốt, mà nó nghĩ cũng tốt chứ đâu phải dùng cái đi để mình diệt nó đâu. Mình chỉ đi để tập cái cơ thể đi cho nó quen. Chẳng hạn bây giờ con đi một vòng, hai vòng, năm vòng, mười vòng, con sẽ mỏi chừng. Nhưng mà con tập đi quen rồi đi mười vòng không mỏi chừng đâu. Tại con đi nó quen. Còn đi đâu? Mục đích đi để cho cái cơ thể mình nó quen đi đi bộ thì nó không mỏi chừng. Mà khi nó mỏi chừng thì người ta lại kết hợp một cái thân hình khác để cho nó cộng cái thân hành đó dưới cái thân hành đi. Từ lúc đầu bây giờ kết hợp đi như vậy mới con thấy không mỏi chưa, thì người ta cho kết hợp với hơi thở, mới con đứng lại. Khi đi một vòng này các con đứng lại, các con hít thở bằng hơi thở, tức là thương thân hành hậu cho mấy con, có nghe không? Rồi bắt đầu thuần thuộc rồi, người ta khi đó mấy con đi một vòng này thì ở đứng ngay chỗ giữa cửa này thì mấy con không có đứng hít thở nữa mà lại ngồi xuống, tức là cái thay đổi có cái thân hành ngồi rồi. Hồi đó chỉ đứng thôi phải không, đi với đứng, bây giờ tới ngồi. Ngồi xuống tiếp chân như thầy, thẳng ngoài lưng thẳng đàng hoàng, hít thở vô thở ra. Đây là cái giai đoạn thứ ba của pháp tu tập tỉnh thức, có phải không mấy con thấy chưa? Bắt đầu bây giờ mấy con tu tập mà hít thở được rồi, ngồi lên đứng xuống từng hành động của mấy con tỉnh giác được rồi, chứ người ta đâu có dạy mấy con diệt cái vọng tưởng của mấy con, tạo cho mấy con quen với cái pháp thân hành mà. Đi tinh hành thôi. Bây giờ mấy con quen rồi, người ta kết hợp tất cả những này thành một pháp gọi là bánh xe thân hành niệm. Bây giờ nó thành cái bánh xe thân hành niệm rồi thì cái hành động nó cả, cho nên không cần tự nhiên không thể dạy đánh vào con được. Con cứ đi hoài mà đi theo cái kiểu dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống và chân này cứ như vậy đúng 10 bước thì các con lại ngồi xuống, đưa tay đưa chân, rồi chấm tay chấm chân, rồi hít thở xong rồi đưa tay ra sau chấm đứng dậy, rồi bắt đầu tiếp tục đi 10 bước nữa. Thành ra một cái cổ xe thân hành nó chạy rồi. Mà khi nó chạy mà nó thuần thục rồi, nó trở thành kiên cố, cho nên con đi suốt đêm không bao giờ có buồn ngủ. Cái pháp đó nó như vậy mà nó diệt luôn những cái niệm trong đầu của con mà con khác. Mục đích con có ức chế cái ý thức con đâu, tại vì nó tạc cái thân hành mà, cho nên dập tưởng không muốn ló đầu ra được. Cho nên khi mà con tập như vậy rồi thì bắt đầu con ngồi lại, con thấy con cho suốt thời gian 3 tiếng đồng hồ trong một buổi tu, cũng như buổi chiều 2 giờ cho đến 5 giờ con cho bánh xe hay ngày nguyện con chạy suốt 3 tiếng. Nhưng mà đầu tiên con tập cái nổi, con phải tập từ 30 phút dần dần con tăng dần lên thì con chạy được 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ mà con ngồi lại con thấy tăng con bất động, không cần tự nhiên, con ở trên cái trạng thái đó gọi là tứ niệm xứ. Bởi vì tự nó không niệm chứ đâu phải mà con ức chế nó đâu, con hiểu không? Cho nên con ở trạng thái đó mà nó kéo dài để được 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ, 1 ngày, 2 ngày, không thấy đó khác. Con ở trên trạng thái đó, tức là con sẽ chứng đạo tại cái trạng thái rất là đó, chứ không phải chứng đạo cái gì cả. Nhưng bây giờ con mới ngồi được 30 phút rồi, nó yên lặng mà tăng lên 40 phút ha, hoặc là gần 1 giờ thì nó có người ôm pháp thân hình niệm lại là tu lại liền, cán rồi nát hết. Ngồi lại 1 giờ không có, mà lên 2 giờ thì có, thì ôm pháp thân hình niệm tu tập nữa. Ngồi lại 2 giờ không có, mà 3 giờ có, ôm pháp thân hình niệm cán nữa. Cho nên mình không có dùng cái phương pháp nào mà ức chế, mà chỉ ôm pháp thân hình niệm để cho nó tập cho nó cái thân hành đó, nó cán nát cái tụi đó. Khi nó cán nát rồi, nó còn ngồi 1 ngày 2 ngày nó vẫn yên không, tự nó yên chứ. Tại vì cái pháp đó nó gì, cho nên Đức Phật cũng gọi là thân hành niệm, pháp thân hành niệm là một pháp để chúng ta đi đến cái chỗ chứng đạo mà chúng ta không được chứng đạo. Còn bây giờ thì nói pháp thân hành niệm, chúng ta thấy nó rất thực tế. Mà cuộc đời mình sinh nó là người, có thân là khổ, sanh là cuộc sống hàng ngày đủ chuyện làm cho chúng ta kỳ thức, phải lo toan cái này cái nọ kia, rồi đời sống ăn uống ăn mặc rồi bà con thân thuộc nói khá điều đi quanh chúng ta làm cho đời sống bất an lắm. Rồi cái thân của mình nó cũng đâu phải để yên mà, nay thì mạnh, thở chút thì đau. Con nói mà đau á thì phải đi bác sĩ, đi nhập viện. Nó nhẹ thì mình mua thuốc về uống, nó ra mà nó nặng thì phải nhập viện. Không cách nào mà có thể nó tự nó hết được. Vậy mà pháp Phật thì hai chúng ta đuổi ra hết. Bây giờ ví dụ như thân của con đau, nó đau bụng hay nhức đầu hoặc đau một bất cứ một cái gì mà con còn đi thân hành niệm được, ôm chặt pháp thân hành niệm cứ ôm để nó cắt sạch đau bất cảm và đau bệnh nó hết liền. Pháp thân hành niệm hay đó. Nhưng bây giờ mấy con đau bán thân mấy con là khi nữa thôi, bây giờ nó vậy thì mấy con nằm đấy, mấy con dùng hơi thở đi hồi thân người nó có cái hơi thở nữa. An tịnh thân hành, cứ biết lý do an tịnh thân hành, cứ ôm chặt nhiếp hơi thở, ôm chặt tập ý nhiếp hơi thở, thì cái thân của con nó phục hồi, nó đi lại bình thường. Chứ nó đâu phải nằm liệt hoài được đâu, nó tự nó mình an ổn, mình chẳng sợ nó thì cứ ở. Bây giờ mình nằm rồi mình không đi được thì cứ ôm chặt pháp này mà vượt qua, kia là vượt nghiệp bằng phương pháp của thầy. Cầu tác ý an tịnh thân hành, trở thành cái ý thức lực, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Con câu kinh pháp cuốn dạy rất rõ mà, con dẫn vào chỗ thân tâm an ổn, thân an ổn không còn đau thì buộc lòng nó không đau. Con thấy Phật pháp hay quá. Có thân mà mấy con gặp thầy thì dạy mấy con ráng làm, có gì thầy dạy. Bây giờ mấy con tập pháp thân hành niệm nè, sau bữa nay mình lại dỡ gót lên, nó nghe dường như là nó đẩy gót mình dỡ đó, dỡ đi lên dường như nó dựng nghe bỗng như thế này nó đẩy lên. Thì hỏi này sao nay nó lạ vậy? Mỗi lần thì con dỡ bước lên thì con dỡ lên, dỡ chân lên, dỡ lên, nghe nó nặng nề chứ nó nhẹ như vậy mà sao nó lại. Thì thầy bảo tạo ý này liền dưng là không có được đẩy, còn nhắc cái thân tâm bây giờ không có cái lực nào đẩy, mà phải dùng cái sức lực của con dỡ gót, dỡ chân lên chứ không được đẩy. Còn cấm nó liền, dùng ý thức dẫn nó vào chứ không cho nó được làm bậy, chứ không nó làm nó còn phải tức quá rồi đi xin nhẹ nhàng như bay bổng nè, thì đó là mấy con bị tưởng rồi đó. Phải dằn mặt, phải dập nó xuống liền chứ không được để cho nó xuyên vô. Bởi vì thường thường chúng ta cái ý thức của chúng ta mà nó đi vậy, nó đi một cái cảm giác an lạc, nó làm cho chúng ta thích thú, nó gợi cho chúng ta quan hệ, tức là dục đó. Mà mấy con thích nó là mấy con bị rơi vô trong cái dục. Thay vì ở đời có những cái dục nó cám dỗ chúng ta mới chạy theo đời, thì trong đạo nó có những cái dục nó cám dỗ chúng ta chạy theo dục của đạo, nó làm cho chúng ta thích thú. Nhưng mà không ngờ đây là dục đạo, nó đưa chúng ta đi đến con đường không dễ đâu. Mà Đức Phật dạy ly dục, ly dục đời mà cả ly dục đạo, chứ đâu phải ly cái dục đời thôi. còn thì đạo nó có cái dục đó. Các con tu thời gian sau nghe nó hỉ là bữa nay ngồi an tĩnh quá mà nghe thấy thích quá, nó mới còn bị dục lên đó, chặn ngay liền, không được để. Cho nên thầy dạy nó cho là thực tế để đi vào cứu. Sau khi tu tập mình đẩy lui được bệnh, mình làm chủ được sự sống chết, muốn chết hàng ngày chết, muốn sống hàng ngày sống. Nhưng ở trên mảnh đất tâm của các con bất động thì mấy con cứ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Chứ tâm mấy con còn lăng xăng lộn xộn, còn không cần bình yên là không bao giờ mấy con làm chủ được cái sự sống chết của mấy con đâu. Nhưng bây giờ mấy con có thể ở trên cái mảnh đất tâm của mấy con chưa được, nhưng đuổi bệnh mấy con có phương pháp đuổi được. Nhưng đuổi bệnh, bệnh nhẹ với cái bệnh nặng mấy con đuổi không đi. Ví dụ bệnh nhẹ, ví dụ nhức đầu, cảm hoặc gì sơ sơ đó, thì mấy con trú vào hơi thở của mấy con, mấy con nhiếp cái tâm trụng, cái tâm mấy con trú vào hơi thở, rồi mấy con tác ý thì cái bệnh nó sẽ đi. Nhưng nó không phải là con ở trên mảnh đất tâm bất động. Chứ con ở trên mảnh đất tâm bất động là trên mảnh đất tâm vô lậu. Vô lậu là không còn đau khổ, chỉ lậu hoặc có nghĩa là không đau khổ. Mà tâm con ở trên cái mảnh đất tâm, ví dụ bây giờ con nói tâm bất động thanh tạng là lúc đầu bây giờ nó ở trong sự yên lặng đó, nó không tự niệm mà nó không hôn trầm, nó tỉnh táo như thế này thì có cái bệnh đau nào vô đó được đâu. Không có thân này không có cái bệnh nào mà chen vô đó. Mà đã nó chen vô đó thì mình có được thanh thản an lạc chưa? Tức là mình chưa đủ sức ở trong đó, nó lôi mình ra. Vì vậy cho nên mình tập đến khi mình ở trong đó được thì bắt đầu bây giờ bệnh đau nào trên thân nó cũng đẩy ra, nó vô lậu, nó không còn cái đau khổ chen vô đó được. Cho nên nó cũng cụ thể nó rõ rồi, chứ đâu phải gì mờ đó. Bây giờ mấy con thấy là tâm bất động thanh tạng mấy con có rồi, nhưng mà duy trì cái đó mấy con phải tập luyện, mấy con sống trong đó phải tập luyện, đem hết sức lực của mình. Mấy con còn trẻ mấy con tập. Bây giờ thật sự ra mấy con bây giờ mấy con học cách gì đi nữa, mấy con thay đổ bằng tiến sĩ cao học trên đại học, nhưng cuối cùng mấy con cũng bị lệ thuộc vào trong vợ được chết. Mấy con cứ nhưng mà cái phương pháp của Phật nó không cần đòi hỏi mấy con, cần mấy con có hiểu biết và mấy con thực hành đúng chỉ thời gian trong một năm hai năm thì nó cao lắm, là một cái người bền chí mà tu chậm nhất là 7 năm cũng làm chủ được, làm chủ thì cũng chết. Chứ không phải là nói cũng phải tu suốt đời, nó tu vô lượng kiếp, nó phải tu vô lượng kiếp nữa. Mà mấy con bền chí được thầy hướng dẫn cặn kẽ tu các thân hành niệm, lần lượt cứ từ 30 phút tu thân hành niệm tập lên rồi 1 giờ, rồi 1 giờ rưỡi, chứ không phải dội mà ráng mà tập cho nó là 3 giờ đồng hồ mà cái sức mình chưa chịu được nổi. Thì như vậy là mấy con ức chế mấy con quá rồi, thì mấy con không thành tập. Thì dạy mấy con tập 30 phút bắt đầu tập, mấy con tập đi pháp thân hành niệm thì mấy con sẽ tu tập từ 20 phút lên 30 phút, rồi 40 phút, rồi 50 phút, rồi 1 giờ, cứ từ từ cái cơ thể của mình nó thích nghi được thì mình cứ tăng dần lên, tăng dần lên chiếm suốt 3 tiếng đồng hồ đi mà nó thấy nó an lạc, mà nó thấy yên ổn, nó thấy dễ chịu thì mấy con sẽ thấy ngồi lại mấy con sẽ thấy nó được yên lặng ở trong khoảng thời gian bao lâu. Mà nó tới cái khoảng thời gian đó rồi, ví dụ như 1 giờ, mà trên 1 giờ thì nó bị vọng tưởng hoặc là nó còn không đầm thì nó còn ôm lại pháp mà mình đi nữa. Đi nữa thì mấy con tăng lên 4 giờ thì mấy con thấy bây giờ 2 giờ nó bình yên rồi. Mà 3 giờ thì chưa được thì mấy con ôm pháp thân hành niệm đi nữa thì mấy con tăng lên 4 giờ mấy con ngồi bất động. Tại cái pháp đó nó diệt, nó đem lại sự bình an cho con, chứ không phải con trực tiếp đem cái pháp, mà con ngồi, con giữ tâm con bất động để rồi kéo dài rồi. Tại cái pháp tu tập này nó mới đem lại cái tâm con bình an. Nó có phương pháp, chỉ có mình chuyên ngay thôi. Cho nên mấy con lớn tuổi rồi thì cái thời gian nó không lâu, mấy con hãy cố gắng sắp xếp gia đình cho ổn, mấy con về cần được bên thầy thì cất những cái pháp này là phải cất cho mấy con, sao mà cất cho thầy, thầy ở gì hết, để cho mấy con sống đúng cái hạnh thôi. Hàng ngày bữa sống giờ thì mình tu tập cho đúng giờ, trong cái giờ đó thì không cho nó ngủ phi thời. Bây giờ có thầy đi qua mà thầy coi đứa nào mà ngủ phi thời mà giờ tu mà nó ngủ tới được lui, thầy gõ cửa thì vô thầy lúc lắc chứ đâu có để cho nó ngủ. Phải tập lại. Vì vậy mà thầy chữa cho mấy con, và cuối cùng thì mấy con sẽ do coi chừng thầy đi qua, coi chừng ngồi để có ngủ cũng được, coi ráng đi trung hành rồi thì mấy con tự mấy con sẽ mấy con phá được. Khi giờ ngủ thì thầy cho phép mấy con ngủ, mà giờ không được ngủ tu tập thì không được ngủ chi thầy. Từ đó mấy con tập làm chủ, làm chủ giờ giấc. Rồi bắt đầu từ chỗ đó thầy thấy mấy con được thì cho mấy con ở trên tứ niệm xứ, mà không được cho pháp ôm pháp thành niệm đi hoài. Hoài thì tới chừng mà mấy con tâm bắt đầu mấy con thờ ơ thì chúng hạnh phúc thiệt. Cái tâm nó luôn luôn nó không có đau khổ, nó không có nghĩ cái gì đau khổ trong đó, nó rất vô cùng mà ráng tu tập mới được. Mấy con lớn tuổi rồi mấy con vẫn được, mấy con không có khó. À, bây giờ thân hành niệm thì cứ tập từ từ tăng lên chứ đâu phải vội vàng. Giờ muốn tập 3 tiếng đồng hồ, mình chưa quen mà tập 3 tiếng đồng hồ là tự mình giết mình làm khổ mình rồi, nó làm sao nó đi nổi đâu. Thế mình tập từ tăng lên thì sẽ được đó. Đời sống của mấy con còn tuổi trẻ, mấy con là còn sức khỏe về tôi lắm rồi. Nói gì chứ bây giờ cho mấy con 30 phút rồi mấy con đi, mấy con ráng một chút xíu là mấy con đi được 30 phút dễ dàng. Mà chừng một tuần lễ sau là mấy con tăng lên được 1 giờ rồi. Rồi tuần lễ sau nữa mấy con tăng giờ nữa. Cái sức của mấy con là còn khỏe, còn mấy cô lớn tuổi họ tăng giờ nổi rồi. Họ tăng từ 5 phút chứ không thể như mấy con được. Rồi cái ý chí dũng mãnh của mấy con quyết định thì mấy con sẽ tăng lên cách rất khó khăn dễ được. Rồi từ đó mấy con thấy 3 tiếng đồng hồ ôn pháp thân này cứ tập thiếu 3 tiếng nữa. Cái thời gian mà mình ngồi nghỉ mình tập như vậy nó đâu có buồn ngủ con. Tới cái thời gian nghỉ thì rõ ràng nó không ngủ, mình ngồi chơi ta thấy nó ngồi chơi đến yên hoa. Rồi cái tâm hôm nay sao nó dễ chịu, nó không có giật tình. Mỗi lần ngồi chút xíu là nghĩ cái này nghĩ chuyện lo lắng cái này. Còn bây giờ tập tại vì nó có phương pháp chứ, nó đi vô có phương pháp bằng lắm. Cho nên mấy con có duyên mà mấy con tu là tại cái cục không có đủ phước, không tạo cái duyên đó. Cũng như bây giờ mấy con có cái hạt giống rồi mà mấy con không chịu ươm, mấy con chịu nhổ cỏ cái nước thì làm sao hạt giống nó thành cây. Đó là lỗi mấy con, không phải lỗi thầy. Rồi mấy con giờ có hạt giống là mấy con mới gặp thầy. À, cái đó là hạt giống giải thoát đó. Bây giờ thầy chỉ cách thức của mấy con ươm với họ cái hạt giống đó, rồi bây giờ tưới nước bón thân nhổ cỏ thế nào là dài hết rồi. Bây giờ do mấy con làm nó sẽ lên, nó lên cái cây giải thoát. Có phải không mấy con thấy không? Mà bây giờ mấy con không chịu làm thì thầy đâu có làm dùm cho được cái này. Chỉ có mấy con làm thôi. Cho nên sáng mấy con, bởi vì sinh ra là người, chúng ta người nào cũng có 4 cõi như vậy, ai cũng có 4 cõi. Mà nếu mình không tự cứu mình, không có người nào. Bây giờ mình nghĩ là cha mẹ là những người thân mình đã rất thương mình, nhưng mình đau cha mẹ mình có đau thế cho mình được. Thương mình thì chỉ chạy mua nước, mua thang, nước bác sĩ đến thôi. Còn không đưa mình vào bệnh viện nằm thì cha mẹ mình có thể ngồi quên chăm sóc mình thôi. Chứ không cách nào làm sao mà thay thế cái bệnh của mình được. Và bây giờ mình hấp hối, mình sắp chết à, bây giờ cha mình, cha mẹ mình thương, nó thôi để tao chết thế này chứ không, mình sống đi chứ bây giờ mình còn nhỏ, tao chết bây giờ tao già rồi thì tao chết, mai mốt chết cũng vậy, không bao giờ chết thế mấy con được. Tao chết rồi mình chết. Cho nên khi mấy con đi tu mà cha mẹ cả thì mấy con sẽ hỏi ra mình. Bây giờ nhỏ con đau, mẹ có thương con, mẹ có đau thế gì con. Mục đích của con đi tu là không phải đến đó cầu Phật chư Phật để gia hộ cho con người ai, mà chính con làm chủ cái khổ đau của bản thân con. Con phải tự làm chủ nó. Bây giờ con đau thì con phải chịu thôi. Chứ mẹ thương con, mẹ biết là người mẹ rất thương con, chịu thay thế cho con tất cả mọi cái khổ đau, nhưng không thể chịu thay cái bệnh cho con được. Mẹ phải đi làm cho con được. Thì làm sao mẹ mình cảm nhận con? Có phải khi mình nói vậy thôi mình đi tu đi, chứ mình nói kiểu đó tao đâu có thể tới đuổi mình đi liền. Cho nên khi đó là mình đến mình nỗ lực, nó không phải lâu. Thầy nói thầy dạy mấy con mà tu tập đúng 1 năm con sẽ thấy làm chủ, 1 năm thôi mấy con sẽ thấy làm việc. Cái tâm mà nó bất động được từ 3 tiếng đồng hồ là mấy con thấy bệnh không có thể bén mãn trong thân mấy con được 3 tiếng thôi. Mà những 6 tiếng đồng hồ mà nó bất động thì nó đã ở trong cái trạng thái chính đạo, thì nó đủ cái lực tứ hành túc của nó rồi. Nó tâm bất động, cái tâm bất động thì nó phải có cái lực bất động của nó, đó là cái lực vô lậu. Còn cái lực hữu lậu, bây giờ tâm mình giận hờn phiền nhỏ ham muốn cái này ham muốn kia, đó nó là cái tâm hữu lậu. Thì nó có cái lực hữu lậu, Cho nên vừa người ta nói trái ý mình tức giận liền, đó là cái lực, cái lực sân của mình, cái lực vô lậu. Còn cái người tu mà tâm vô lậu, nó sẽ có cái lực vô lậu, cái lực vô lậu của nó. Bởi vì tâm mình nó thanh thản là vô sự, thì ngầm trong nó phải có cái lực của cái tâm bất động đó. Thì lực nó gồm lại nó có bốn cái lực mà Đức Phật đã gọi là tinh tấn nhị túc. Tinh tấn nhị túc nó là cái lực đầu tiên mà nó xuất hiện. Mình thấy bây giờ ngồi đây mà nó bất động, nó thanh thản, mà nó thấy nó luôn luôn nó muốn ở trong đó chứ nó không có muốn đi ra, nó không phóng dật, nó không muốn đi ra đâu, nó ở trong phòng này mình nó mà luôn luôn ở trong cái trạng thái bất động đó là tinh tấn nhị túc. Coi như siêng năng rồi đó, nó siêng năng ở đó, nó siêng năng ở trong cái pháp đó, nó không muốn lìa nó đó, là tinh tấn nhị túc nó xuất hiện. Mà hãy tinh tấn nhị túc xuất hiện được á thì định nhị túc nó xuất hiện. Định nó chỉ có một chứ nó không có hai, nó có một tâm của mình thôi, định ý túc. Mà định ý túc được thì định ý túc tức là tứ thần túc. Nó định ý túc là con muốn nhập định nào nó sẽ nhập định. Thì trong lúc đó nó có định thì nó phải có tệ, nó tệ ý túc. Cái tệ ý túc con thử con ngồi dai lưng ở đây, mà sau lưng đây con không có nhìn mắt con đâu, mà con muốn biết người nào lúc sau lưng con biết hết. Cái tệ nó không có cái không gian ngăn cách của nó, cho nên nó hoài dắt nó vẫn biết cái này. Nó ngồi ngó đây chứ mà nó biết sau lưng là mấy người ngồi đang nghe, còn mấy con thì không biết rồi. Tức là mấy con chưa có tệ ý túc, như ý mình muốn mà mình muốn biết mình sau lưng này có ai đây nè mà nó biết. Còn mấy con bây giờ chưa có tệ ý túc cho nên không biết, phải đi ra hoài dắt này dồn cho mới thấy mới biết. Đó, đó là cái lực của tứ thần túc. Mà hãy tâm mình bất động thì nó sẽ có. Còn tâm mình nó chưa bất động nó sẽ không có. Thế nên hãy từ để không kém cuộc đời mà không làm người mà được nay muốn gặp chánh pháp mà mình không có được tu được nó. Mà pháp đó phải khó nữa. Thầy nói đi, ai đi cũng được. Đi tinh hành thì ai đi ai cũng đi cũng được, đâu có gì đó. Thì kết hợp tất cả những hành động nó trở thành cái thân pháp, thân hành niệm. Vì thân hành là cái động tác của thân của chúng ta, mà nó cấu kết từng cái hành động của nó kết lại nó thành một cái cổ xe của thân hành. Cho nên bây giờ cái pháp nó cấu kết nó thành cổ xe cho cái xe nó chạy. Nó chạy thì nó cắn nát hết tất cả những chướng ngại. Thì chướng ngại trong thân tâm chúng ta gì? Hôn tầm thì miên, vọng tưởng, bệnh đau. Các thầy mà không, bệnh đau là chướng ngại, ác pháp không? Mà hôn tầm thì miên nó mờ mịt, phải không? Nó lười biếng, nó là chướng ngại pháp. Vọng tưởng ngồi lại nó không yên, nó cứ nghĩ cái này, nó lo kia, nó chướng ngại pháp. Cho nên vì vậy mà cái xe này nó sẽ căng nát cả tự nhiên hết. Hết chướng ngại pháp, nó căng nát hết chướng ngại pháp, thì nó để lại cái tâm bất động. Nó còn bình thường, nó còn tắc ý ra từ cái trí tuệ cũng còn sáng suốt, gọi là đại ứng trí túc. Thì nó cách giác lên mà con muốn biết làm sao biết là bây giờ có cái chuyện khó khăn quá, bây giờ công ty xí nghiệp làm ăn gì đó nó thất bại. Đó con ngay đó trong đầu các con nghĩ phải chứng chỉnh lại công ty để làm ăn đi lên chứ không để đi về thất bại. Nó phát ra cái sáng kiến của con biết phải giải quyết nó rồi. Nó hán đến mức độ nó biết phải cái công ty bây giờ phải đổi qua làm cái gì đây. Cái công ty cái nước cũ này là sẽ sập. Nó biết liền con. Bởi vì nó là tệ ý thức rồi. Cái đầu óc sáng suốt rồi. Nó biết đổi, nó chuyển cái công ty đi lên liền. Tất cả công nhân viên của hoàn toàn hiểu nghề quá, làm cái việc này hết, không có đứa nào mà sa thải, bỏ. Không có trách nhiệm. Cái sáng suốt. Còn giờ đó mình còn mờ mình không biết, mình không biết đường mình chuyển đi nữa. Bây giờ như vậy, bây giờ mình đang làm cái hơi. Nếu đang sản xuất cái hơi mình sao đó không được. Cái bây giờ không biết làm cái gì vậy đây. Còn cái này nó biết ngay liền phải chuyển từ cái công nghệ cái hơi này chuyển qua một cái loại nào đó. Nó bán cái gì vô trong nhân nó không bao giờ thất nghiệp. Còn về cái hơi ế nó bỏ buộc nó phải sa thải công nhân. Mà nhiều khi đóng cửa nữa thôi. Cái sự mà tu tập nó sáng suốt như vậy nó giúp cho đời chúng ta nó đi lên chứ nó không có làm cho đời chúng ta khổ, mà nó giúp cho xã hội chúng ta quân bình được kinh tế. Nó bị thất bại. Bây giờ cái người mà tu được mà trí tuệ về có đúng không? Chứ đâu phải tu rồi chúng ta cứ vô mắt chúng ta ngồi đó, im liền để mà ngồi đó hưởng cái an lạc của cái tâm bất động đó không phải. Từ cái tâm bất động rồi chúng ta lao động tất cả mọi thị trường mà chúng ta dính mắc cái gì, chúng ta không đáng. Nhưng mà chúng ta đem lại cái đời sống cho xã hội linh nhất bình an, không có người nào bị nghèo đó. Như vậy chúng ta mới xứng đáng là con người. Cả cái trí tuệ đang ở trong cái đầu chúng ta mà chúng ta không chịu triển khai thì làm sao chúng ta có trí tuệ? Ai cũng có cái đầu, mà cái đầu không chịu triển khai thì cái trí tuệ làm sao có? Cũng như bây giờ sau lưng thầy, bây giờ cách giác sau lưng ai ngồi mà thầy biết mấy con biết được đó, mà mấy con làm được cái chuyện đó mà tại sao mấy con không có chịu triển khai? Mà mọi người ngồi trước mặt, người nào cũng làm được cái điều này, xã hội sẽ đi lên. Có phải mấy con? Xã hội mình sẽ tốt này. Và đồng thời nó tốt vậy thì mấy con thấy không? À, nó tốt vậy, cái trí tuệ nó đâu có cho mấy con làm chuyện ác đâu. Sống không làm khổ mình, khổ người. Xã hội chúng ta sống bằng tình thương. Bởi vì nó mới mang đủ cái nghĩa đạo đức nhân bản của nó. Đạo đức gốc con người đem tình thương trang hoàng, sống không làm khổ mình, khổ người. Đó, cái chỗ đó, bởi vì nó là trí tuệ rồi. Còn mình thiếu trí tuệ cho nên mình hỏi là chút thì làm khổ người ta đó, hoặc là làm khổ mình. Hỏi chút đó mình tức giận, mình khổ mình rồi. Còn cái trí tuệ nó không bao giờ nó để cho nó khổ đâu. Mà vì cái đoạn ạp đó cho nên nó hẳn như vậy. Nhưng ta còn thấy nó hay dữ rồi. Bởi vì mình phải triển khai cái trí tuệ mình chứ tặng ra mình để nó mù mờ như vậy. Trong khi các con bị một cái lớp gì che đậy cái mù mờ đó, là cái tăng tham sân si cho mấy con biết gì. Con dám cho sạch đi, nó thanh tịnh, nó lộ ra chứ. Chứ có ai làm cái chuyện nó mù mờ biết không? Bởi vì mấy con còn giận, còn hờn, còn tham muốn cái này kia nữa là tham si cho mấy con chứ gì. Thì nó đẩy cái trí tuệ cho mấy con làm sao được. Triển khai nó được. Cho nên bây giờ mấy con nghe lời thầy, mấy con tập tôi ôm hết tinh thần này, căng nát mà cái tham như thế này hết. Hôm tầm thì như mình dẹp hết thì bắt đầu nó lộ đầu nữa ra. Chuyện đó đâu phải là chỉ mình tu lợi ích cho mình đâu mấy con. Cũng như bây giờ thầy tu xong rồi, tại sao thầy phải cất nhà, cất cửa, điều này thế kia? À, thầy muốn cho mọi người đều phải được như thầy. Nó không ích kỷ nữa mà. Chỉ nó ích kỷ, nó vô trong cái hang nào đó, nó ngồi nó chơi, nó bữa tịch, nó chứa. Còn bây giờ tiếp xúc nó còn bộ chứa ra, rồi ăn, rồi nhai, rồi nuốt. Cái đồ ăn là đồ bất tỉnh, mấy con thấy nhai nuốt vô rồi, nó có ra gì đâu không? Không phải, nó đâu có hay hoa thích nữa đâu. Nhưng mà vì đời khổ quá, nó không thể bỏ đời. Thầy không thể nào mà khi tu rồi không thể nào bỏ con người mà đi. Con người khổ quá. Các con khổ. Ở cái thế gian khổ. Thì làm sao mà nỡ lần nào bỏ. Hôm nay gì không bỏ mấy con, mới gặp thầy thì sợ mà thầy bỏ thì nhập việc lâu. Thầy ở trên Hòn Sơn, thầy ở trong một cái hang mang thiên lặng ở trên Hòn Sơn. Mà thầy tu xong rồi thì thầy vào nước bàn thì thầy nhập. Thì thầy bây giờ đó còn cực khổ. Nhưng khi đó thì nhìn thấy chúng sanh khổ, không thể nào bỏ đi. Cái tu rồi thì ta đi tìm cái chuyện gì giải thoát. Thầy ở trong cái tâm bất động đó là chỗ giải thoát. Đâu còn đắc cái linh hồn được. Nó đâu còn tương ưng tham sân si nữa mà đắc đâu. Thầy chỉ cần tỉnh kỹ hơi thở là thầy tắt thở liền tức khắc. Thầy vào đó, thầy làm chủ được hơi thở mà không. Thì thầy vào đó chứ thầy ở đâu nữa. Thầy dính diễn thầy giải thoát. Còn bây giờ các con không biết đường đó. Cho nên không được. Phật giáo bây giờ giải với con cầu cúng cầu chưa được. Nhưng cuối cùng được những gì đấy. Còn thầy giải với con, tự mấy con làm, mấy con sẽ làm chủ được thân tâm được. Và đồng thời đủ trí tuệ thì mấy con sống đạo đức nhân bản được. Bây giờ thầy triển khai cái đạo đức thì cho mấy con học đạo đức sống không làm khổ mình của người. Nhưng cái đầu óc của mấy con còn đầy tham si thì chỉ là những chiếc xương thôi mấy con. Nó giảm thật nhưng mà nó không còn. Cảm ơn các bạn. Thế nên mấy con ráng dành một chút gì đó. Cũng như mấy con cố gắng mấy con học thì mấy con mới có cái kiến thức. Từ cái kiến thức học ở lớp thấp mới dành cái kiến thức cao lên đàn. Mấy con mới thấy có cái sự hiểu biết. Tới mấy con không học thì mấy con làm sao không hiểu biết được. Thì cái sự tu tập nó sẽ dẫn, nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ mà triển khai toàn bộ cái tờ, cái đầu óc thông minh của mấy con. Chỉ có vậy mới đem lại cái hạnh phúc cho bản thân chúng ta mà cho những người xung quanh, không riêng những người thân chúng ta mà cả bao nhiêu người có nhiên đạo chúng ta đều có thể giải thoát. Mấy con Phật tử trẻ mà gặp được Phật pháp như vậy là phải dám nam vậy, nữ cũng vậy, chúng ta nỗ lực tu thật sự. Thầy sẵn sàng dạy chúng ta, thầy sẵn sàng cho thất cho con với con, không bỏ đói với con, nhưng ăn bữa thôi không có ăn được. Thì dạy chúng ta thấy thôi đi chứ. À, con hỏi
tưởng có xâm nhập bất cứ lúc nào thì chúng con cũng hôm nay cũng đi khu tư hỏi thầy là thầy nói quan sát là thường có người đắm vào hình tượng thì cái chân con biết từng đoạn hình tượng này chúng con đang tu và đặt cái trạng thái đấy mà con biết hôm nay là hình tượng gì vậy.
À bây giờ con ngồi đây mà con thấy sao mình ngồi bất động vậy, mình thấy cái ánh sáng kẹt tới vậy luôn, đó là sắc tưởng, ánh sáng đó nữa. À, còn con ngồi đây mà im lặng như thế này, mình nghe trong tai mình tiếng nói ai nói lại nhảy đi hết, đó là tin tưởng đó. À, hoặc là nghe tiếng trống tiếng chuông tiếng ngõ mà ở ngoài thì đâu có nghe ai gõ chuông gõ mõ đâu, mình nghe trong tai mình đó là tin tưởng. Ngồi đây tu sao mà nghe cái khung nhát hả, mùi thơm hoặc mùi hương mà có ai cắm hương ở đâu đây đây mà có nghe nó thơm thì đó là hương tưởng. Từ sắc tưởng, từ hương tưởng, từ thính tưởng, sắc tinh hương vị, ngồi đây mà có nghe nước miếng vừa nuốt nghe nó ngọt ngào quá vậy, nước miếng mà là sao có đường đó mà ngọt như vậy là dĩ tưởng đó. Ta còn hiểu được nó nhiều bởi vì đó là nó 18 cái loại tưởng sắc tinh hương vị xuất phát mà. À, ngồi đây á, thì mấy con thấy á, mấy con thấy cái pháp tưởng, mấy con thấy à bây giờ đó, bây giờ mình nghĩ, bây giờ mình nghĩ à bây giờ cái pháp thân hành niệm như vậy đó, mình phải tập như thế này thế này thế này thế này, các sư thầy dạy phải tập vậy, thì các con người lại nghĩ ra một cái điều kiện để mà tập, thì đó mấy con bị pháp tưởng rồi, mấy con nghĩ, mấy con không theo pháp thầy dạy mà mấy con nghĩ theo cái kiến giải của mình, cái hiểu của mình, đó là mình bị pháp tưởng. Các cái mô hình thức pháp gì là cái ngọt ở trong tổ của mình, hoặc là pháp là nghĩ cái pháp dày nghĩ pháp khác để cho mình thực hiện mau tu tập này thế này cái pháp đó là được pháp rồi. Các cái mô hình thức pháp cũng là sáu cái tuổi của mình. À, mấy con thấy sáu cái tuổi rõ ràng là nó cũng như sáu cái trần, thấy không? Các sinh hương gì xuất phát trần, cái trần như bây giờ ở ngoài đó có cái bông nó mới bay lên cái mùi hương, có phải không? Ở ngoài đó có cái cây tức là cái pháp nó mới đập vô mắt mình, mà mắt mình thấy cái cây đó màu vàng màu đỏ màu xanh đó là sắc tưởng, cái âm thanh là sinh tưởng, tất cả những cái này nó không có mà nó có ra thì nó là tưởng, mà nó có là sắc tinh hương xuất phát trần. Trần sao thì tưởng nó cũng y vậy, cho nên sáu trần sáu thức, những cái thức của mấy con bây giờ mình ngủ mà mình nghe thì cái đó không phải lỗ tai mình nghe mà cái tưởng nó nghe. Mình ngủ mà mình thấy ở mình nằm mà đang ở đây ở trảng bàn mà mình thấy mình đi Đà Lạt hoặc là ở đâu thì cái đó là tưởng chứ không phải là cái ý thức mà mình đến chỗ đó, nó là tưởng. Các con hiểu chưa? Nó là sáu cái thức tưởng, hồi nãy là sáu cái trần tưởng như vậy, sáu cái nhân diện xuất phát trần tưởng, sáu cái biết của tưởng mà cái ý thức mình hoàn toàn nó ngủ yên, nó không có hoạt động, mà sáu cái này nó hoạt động thì tức là sáu cái thức tưởng. Sáu cái căn tưởng ở trong thân của chúng ta có sáu cái căn mắt tai mũi miệng thân ý, thì nó có sáu cái căn tưởng của nó ở trong này, cho nên cái tưởng nó phải làm theo. Bây giờ mình ngủ nè, mình đang ngủ nè, cái lỗ tai mình không nghe nè mà lại nghe tiếng nói thì nó phải có cái căn cái tưởng nó mới nghe chứ, không hiểu không? Cho nên vì vậy mà sáu căn sáu trần sáu thức tưởng thì nó là 18 tưởng chúng ta, ta còn cộng lại mỗi tưởng rồi phải không? Đó là 18 loại tưởng, ghê lắm các bạn. Cái tưởng nó y chang vậy mà nó không theo cái ý thức của chúng ta, nó không theo cái sáu cái căn của chúng ta. Hiện tâm chúng ta có sáu căn hoặc căn hình tâm ý, ngoài sáu cái căn đó nó có sáu cái căn tưởng của nó làm việc. rồi sáu cái thức tưởng nó làm việc, sáu cái trần tưởng nó làm việc. Ở đây nó không có cái ánh sáng hào quang mà nó phóng ra ánh sáng hào quang là sắc tưởng thôi. Ở đây bật một bật đèn, một cái nhà này sáng trưng, ai bật đèn đây thì tưởng nó bật chứ ai. Đó là sắc tưởng, các con hiểu chưa?
Thọ tưởng là
như thế nào? Thọ tưởng bây giờ cái thân của con nó không đau mà con tưởng nó đau thì đó là đau, đây là ý thức tưởng đó mấy con, người tưởng ra. Còn nữa tưởng nó đau nữa mấy con, ngồi đây ví dụ như ngồi đây nè, con ngồi im lặng nè, bỗng dưng nghe nó nhức cái đầu, nó sự thật cái đầu con không nhức mà nó cảm nhận như nhức, ví dụ con ngồi an tĩnh yên ổn mà nó nhức nó đau trong đó, tức là cái cảm thọ của tưởng con, cảm thọ của tưởng nó ghê lắm rồi. Cho nên khi mà mấy con ngồi yên tĩnh như thế này, ý thức con hoàn toàn yên lặng thì cái thọ tưởng nó đánh ra nó làm con đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, thì mấy con dùng đánh ngay cái ý thức mình tỉnh lại liền để dùng ý thức đập nó xuống, chứ còn để cái tưởng đó thì mấy con không thể làm việc nó được. Mà mình ta ý liền tức xác con ý thức và tỉnh táo lại qua phải cái tưởng hai lần không được, nhưng mà cái ý thức con nó tỉnh lại được thì cái tưởng kia nó mất được. Vì hồi đó cái ý thức con nó hết làm việc rồi, bây giờ cái tưởng nó, tưởng thọ nó làm việc đó. Cho nên mình phát ý ngay liền, phát ý lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba, cái ý thức nó tỉnh lại liền thì nó phá trong cái trạng thái, nó phá cái tưởng đó rồi, cho nên nó hết liền. Thầy nói cái bộ tưởng này nó đi ra nó không qua khỏi mặt thầy đâu. Nếu con ngồi mình nhúc nhích như thế này, bắt đầu ngồi cứ nhúc nhích tưởng, con đâu có biết, mấy con cứ ngồi yên vậy thôi, nhưng mà nó lúc lắc thôi, đâu có biết. Ta còn thấy mấy người lên đồng hồ họ có biết họ lúc lắc không? Vậy mà lúc lắc mà nó nhảy vô, nó ngồi xích bằng thì nó nhảy lên đúng không? Mấy người lên đồng hồ cố đó tưởng nó nhảy đúng không? Hành tưởng đó, nó là hành tưởng. Cho nên biết nó rồi thì không sợ nó đâu, biết nó rồi mới còn dùng ý thức bảo dừng lại, không được nhảy, không được lúc lắc thì nó ngồi bất động lại. Chứ mấy con để coi nó làm lung nè. Mấy con nhớ chưa? Bởi vì phải tu vào bốn cái giai đoạn tu tập về phát tâm hành niệm. Giai đoạn thứ nhất đi tâm hành, giai đoạn thứ hai đứng tại chỗ tờ, giai đoạn thứ ba ngồi xuống, giai đoạn thứ tư là kết hợp tất cả tâm hành hết. Rồi tu tập, hễ tu tập mấy con tu tập trong một giờ thì mấy con ngồi lại 30 phút coi cái tâm bất động hay không, hay hoặc là ngồi lại để coi tâm nó bất động, nó không dựng cửa, nó không hôn cần nó bao lâu, thì ngồi lại nó được 10 phút. Rồi trên 10 phút thì có vọng tưởng, có hồn đập thì ôm phát tâm hành này tu tập nữa thì nó tăng dần lên được 30 phút, không niệm, không vọng tưởng, không hồn đập, thì đó là cái kết quả của phát tâm hành niệm, nó giúp chúng ta bất động, chứ không phải chúng ta vô trí tâm bất động. Các con hiểu nó pháp này mà nó giúp cho cái tâm kia, chứ không phải là tự nơi cái chỗ tâm chúng ta để mà tu tập để cho nó bất động thì không được, thì chết. Không có trực tiếp ngay vô mà phá cái ý thức của chúng ta liền được, bị ý là chú ý đạo ác không được phá nó, mà chúng ta ôm cái pháp này để phá những cái ác pháp kia, để ly dục cái ác pháp, cho nên cái ác pháp nó không còn có nữa, cho nên nó ngồi bất động. Vì vậy mới đúng đắn, bắt cái ý thức đừng làm việc nữa, lấy cái gì làm đây. Cho nên mình vô cái mình ngồi mình tu, bắt đầu tu như là cảm nhận phình xẹp như pháp môn Dasana, phải không? Đó là ức chế nó bằng cái phình xẹp của bụng rồi, hoặc là hít thở, là dùng cái hơi thở để ức chế cái ý thức chúng ta. Như vậy là trực tiếp chúng ta diệt ý thức. Rồi chúng ta ôm phát thân hành niệm này không diệt ý thức, mà ý thức chúng ta ý ở trên thân hành, có phải không? Ý thức còn sống mà, chứ đâu có diệt. Nhưng mà ý thức điều khiển, ý thức chủ động, chứ không có ý thức tự động. Mình ôm pháp này cuối cùng đó thì tăng bậc đạo. Ngay nó pháp Phật nó rất hay, nó cũng hiểu.
Con lại đi tiếp, chứ cũng có lúc thì con thấy cái bước chân lê đi này nhấp lên nhấp xuống, nó nhẹ nhàng không chậm. Nhưng có lúc con có cảm giác thấy như là nó đẩy lên. Có lúc con cảm thấy ô vừa vặn nhấp chân lên nó đã đẩy bước lên rồi. Thì có
con bảo khi nào cái lĩnh của ý thức truyền thì cái thân làm chứ không được tự đẩy được. Mày phải lưu ý, tao biết mày tưởng á, tưởng là mình con lấy tâm ý con dằn mặt nó rồi đừng có cho nó làm cái hành động đó. Còn hiểu không? Đó là biết nó cái tưởng lực rồi, thì cho nên con dằn nó xuống, lấy ý thức dằn bảo. Khi nào tao bảo thì cái cơ của chân hoặc tay mới đưa ra chứ không được mà tự động đẩy ra. Nó cấm cái này. Còn làm cho mạnh đó thì ý thức con nó chủ động nó dẫn vô cái chỗ mà con chủ động mà làm chứ không được để nó đẩy tự động vậy được. Không có mà 3 tiếng rồi con sẽ ngồi lại con mới quan sát, mà nó muốn tu nữa không được. Thằng ngồi tôi xem coi cái kết quả của nó thanh thành niệm nó đi tới đâu, nó được mấy giờ mấy phút đây, chứ bây giờ mày ham tu nó không được. Tao thấy mà nó còn hôm trầm thì đi, nó còn vọng tưởng là tao ôm phát tao đi luôn 4 tiếng à, 3 tiếng được rồi tao ôm luôn 4 tiếng à, để cho tao quét sạch tụi mình. Tao ngồi tao nghiệm coi cái kết quả của cái pháp này nó được mấy phút mấy tiếng đồng hồ bất động. Thì như vậy là con bảo nó, ví dụ nó muốn đi nữa dừng lại ở đây là kiểm nghiệm, chứ không phải là ở đây là tu ôm con pháp thân hành niệm đâu. Kiểm nghiệm cái kết quả của pháp thân hành niệm, kiểm nghiệm là coi thử kết quả của pháp thân hành niệm nó được mấy phút, nó được 30 phút, được 1 giờ chưa? Được thì tao sẽ tu pháp thân hành niệm này tao tăng lên nữa để cho cái thời gian mà kiểm nghiệm nó sẽ tăng giờ đó. Cứ vậy đó, bởi vì cái pháp mình ngồi lại mình giữ tâm bất động đó thì mình kiểm nghiệm lại cái kết quả của pháp thân hành niệm, chứ không phải là mình tu cái pháp đó để giữ tâm bất động. Mình chỉ kiểm nghiệm lại cái kết quả đó thôi.
Trong 3 sự kiến đấy thì nó kéo dài trạng thái tâm bất động được bất động chừng nào
nói vậy đó. Con cứ ngồi đi con ngồi bài này đi.
Con
cứ
hết con con là thiên nữ ngọc cánh và thạch thành thế pháp nhân. Con ở đây cùng 6 chị em, đến nay còn 2 chị em thôi. À, hôm nay cũng ngày mai, tức là hôm nay tức là chúng con được thầy nhất thành được nhưng hôm nay cũng là nhân duyên nên là cùng thầy chưa được thân. Để đứng nhất thành con cũng nghe pháp của thầy hôm nay cũng mới được chưa được 2 năm, và sau khi không được đọc pháp của thầy để pháp này thì thầy cũng biết con cũng mong được phấn đấu để tu hành nhất là có được công dân để vì việc tăng tu vi nạn lên và cố gắng để đi được cái lớp pháp của chúng mình trong cuộc sống nhà thành của con. Thì chúng con thì bạn đạo cùng chúng tập cũng họ đã tham gia một nhà một tư thì chúng con cũng giải thoát muốn có các ngày được thầy dạy thì lúc đó thì cái thân hành viện thì cũng như đất nước, bởi vì là cái thân hành viện phải có các thầy dạy bảo thì mới được đi, thì chúng con cũng không sợ hãi. Thế là khi về nhà thì chúng con thì giao duyên với cả cuộc cũng thể làm ăn như là những ngày những thời gian đầu thì tôi cố gắng tu tập để con nhìn thấy là đi chân thành niệm 20 nước và hồi tiết trà tự nhiên nó hơi thở. Và sau khi mình làm đạo của con ở thành phố Bắc Ninh vào đại hội thầy và cũng về cho biết là thầy sẽ là thân đại diện, và từ đó con cũng cố gắng là để kiến thức con để xem như thế nào và cũng sắp được để vào thành những thầy và cầu phát của thầy. Cho nên con cố gắng tu tập, con có cô Ngọc Vân là bạn đạo của con, 2 chị em gần nhau thì con có cũng nói với cô Ngọc Vân là thử thích ví dụ là đi 1 tiếng mà thấy rất khỏe khoắn rồi sau không sau cái đến 2 tiếng thì thấy nó cũng không làm được không đáng đầu này có cái gì được. Thế thì con cứ sáng chiếu như thầy đang ngồi để thầy theo dõi con, Nhưng mà con thấy nếu như mà không con ngồi thả nghỉ ấy, thì con thấy con cũng bị tôn trọng và thì luôn tôn trọng. Thế thì có cái đó, thế còn bắt đầu con càng nỗ lực phấn đấu để con vào được thầy với thầy, đừng khác với thầy, cố gắng nỗ lực khi cũng tuổi cũng cao. Thế thì khi con vào đây nửa tháng thì bắt đầu vào thì con thấy khi con nhìn cái tư nhìn cái suốt như thế, và khi con đi đến thì con chỉ đi bộ đầu tiên trong cái 30 phút thì con lại ngồi trả lời thì con vẫn không chậm. Thế sau đó thì con tiếp tục con đi trong một tiếng, và sau khi vừa rồi thì con có gặp với khác hai cái chuyện là thực hành các cô của thầy dạy, thì thầy dạy rất kỹ càng và đọc cách con thấy thầy căn dặn và thầy nói hết cho các cô như là con rất cảm động. Và con thực hành như vậy ngày hôm qua thì mọi ngày thì con cũng đi được 2 tiếng, thì con cũng báo cô Ngọc Tâm là cũng đi được 2 tiếng. Thế là hôm qua như ngày hôm qua thì con cố gắng được đọc sách của thầy, thầy mới nói là 6 vòng trong 5 phút thì con đủ theo dõi như thế thì con làm được, và con đi liên tục con không ngủ được 5 phút, 6 vòng trong 30 phút thì con thử xem như thế nào, con theo dõi đồng hồ thì con làm đúng được như thế. Và con luôn cố gắng là 3 tiếng liền không nghỉ thì con rất tỉnh táo và thấy khỏe quánh. Thế đấy là cái phát hành của con, là con cũng xin tình thầy là ở nhà thì con cũng chưa được ăn một bữa, và có khi mà có ăn 3 bữa. Thế nhưng khi vào đây con cố gắng và con cũng thành thái và con cũng làm cho đúng là ăn một bữa mà con thấy cơ thể con cũng rất khỏe. Thế thì hôm nay con tình thầy các như này của con, và con cũng xin là rất là đại diện thầy chúng con các thầy. Thứ hai là khi thầy cầu các thầy cho con được các thầy nào để con nhờ tiếp tục tu hành của con.
Con sẽ về con ôn tập thêm một niệm lần nữa, con tăng lên 3 giờ. 3 giờ là con ngồi con kiểm nghiệm coi cái khoảng thời gian tâm nó bất động nó bao nhiêu. Nó khoảng 30 phút, trên 30 phút là bị hôn trầm, bị thì nguyên gì đó, bị vọng tưởng. Thì tức bây giờ con ôn tập thêm một niệm tăng lên 4 tiếng. Mà nếu mà 4 tiếng con ngồi nó bất động, 1 tiếng 2 tiếng mà nó bất động, thì con bắt đầu con ngồi đó để cho nó tự quán trong thân con tu pháp tứ niệm xứ. Còn nếu mà nó còn vọng tưởng, nó còn hôn trầm bị miên, tăng lên 2 tiếng đồng hồ mà thấy nó còn mà nó không dừng, thì ôm pháp thân hình niệm tăng lên 5 tiếng, tu liên tục pháp thân hình niệm 5 tiếng. Còn ngồi lại 2-3 tiếng nó không có thì cũng tu tứ niệm xứ, mà ngồi lại 2-3 tiếng nó không bất động, nó còn vọng tưởng, nó còn hôn trầm, thì ôm 6 tiếng đồng hồ luôn liên tục. Mà 6 tiếng đồng hồ liên tục thì nếu con 6 giờ này buổi sáng, 6 giờ buổi chiều, 6 giờ buổi khuya, 6 giờ buổi sáng, buổi tối, buổi khuya, mà 6 giờ thì liên tục như là 24 giờ suốt ngày đêm con tu tập, con dập sạch nó liền tức khắc, con ngồi lại bất động. Nghĩa là 6 tiếng trong một cái thời tu, coi như buổi sáng là 6 tiếng này, buổi chiều 6 tiếng này, buổi tối 6 tiếng này, buổi khuya 6 tiếng thì 24 tiếng ngồi rồi, thì nó suốt ngày đêm rồi. Mà con tăng dần lên cho tới 6 tiếng một thời tu của con thì nó hết giờ rồi, thì con ôm luôn 24 tiếng đồng hồ trong một ngày đêm thì nó sẽ dập nát hết, nó không còn vọng tưởng nữa, con ngồi lại nó bất động. Có vậy thôi. Rồi bắt đầu từ đó đó, con phải ngồi 7 ngày đêm không đói khát đó, nó mới chứng đạo à, chứ không phải là chứng đạo dễ đâu. Nó không có đói mình không ăn, chứ không phải đói bây giờ tới trưa thôi đi lấy ăn, không, nó không đói nó không ăn là chết bỏ chứ. Nó ngồi bất động, nó yên, con phát, nó không có khởi niệm ai đi lấy cơm gì đấy, chứ con ngồi đây nghe nó an lạc, nó không đói những cái gì, cứ ngồi vàng. Rồi nó bất động thì cứ ngồi vàng, ngồi chính đến thì chính đạo thôi, chính đạo được ăn lần. Lại ngày đêm không ăn uống là chính đạo. Đừng có sợ chết con, không có chết đâu, coi vậy chứ. Ở trong tháp nó mới chết. Lúc bây giờ ai hoài cũng hoảng hồn rồi, bà đó mà không ăn chắc là được, thì 2 bữa chắc bà tiêu bữa rồi, không tiêu đâu. Tại nó thật sự là pháp phải hay vậy đó. Tới cái giai đoạn đó, bởi vì cái pháp thân hành niệm á, mà con đi suốt 6 tiếng đồng hồ là nó liên tục hết ngày đêm nữa rồi. Mà hết ngày đêm rồi thì kể không có cái ác pháp nào mà còn chứa ngại trong đó được. Còn giờ mới 3 tiếng đồng hồ nhằm nhò vậy, mà mới tu 30 phút rồi đâu có thắng tiếng gì nó đâu. Con hiểu chưa? đúng rồi, nó con thư giãn mà nó buồn ngủ, tao ôm phát thành niệm rồi tao dập mà tai nghe chuyện ngồi nghỉ, tao ôm phát thành niệm rồi cho mình buồn ngủ, nó không ngủ được, tao con tiếp tục con tu, mà nó ngồi nó nghỉ mà nó không buồn ngủ thôi, được không? À, nó có gợn tưởng gì nó có kệ thôi, tao không nói gì, nhưng mà có buồn ngủ là chết, tao không cho mình ngủ đâu. À, con bây giờ con ngồi mới có 5 phút mà nghe nó lặng lặng muốn ngủ, tao ôm phát thành niệm nữa, tao đi thôi, tao không sao mày đâu. À, bây giờ để ta ngồi lại ta tu khoảng độ chừng 10 phút ta ngồi lại coi mày còn buồn ngủ không, mà ta ngồi lại mới có 5 phút tầm này còn nữa còn đi nữa, ta không tha mày đâu. Đó là cái phút mà con thư giãn đó, con ngồi nghỉ á, chứ còn cái lúc mà con ôn pháp đi là khỏi nói rồi, con hiểu không? Trong khi thư giãn mà có buồn ngủ là ôn pháp thân hành niệm lại dập liền, không có để mày buồn ngủ. Chứ không phải là tao thư giãn mà tao chỉ có pháp này tao ngồi thư giãn tao chịu đựng buồn ngủ đó, không phải đâu. Mày mà hở đầu ra tao ôm pháp thân hành niệm tao dập luôn á, tao không cần biết mày đâu. Rồi con biết cách vậy là con diệt nó đó. Được. À, cũng như bây giờ con tính, con bắt đầu khởi tự ngay chỗ cửa này, con đi một vòng tới đó thôi, con khỏi đếm, con lấy cái móc của cái không, của cái khoảng không gian này, con tính ra thay vì con phải đếm 10 bước, 20 bước cái gì, đó bây giờ con đi một vòng này, tức là tới giáp cái chỗ mà con khởi tự, nó là một vòng thì con không cần đếm, con đi cho biết đi thôi, chứ con khéo con đếm thì bị phân tâm, vừa đếm vừa biết, cứ đi thì phân tâm. Nhưng mà vì mình không có móc của không gian cho nên buộc là mình phải đếm để cho mình biết được cái thời gian của mình không phải đi đó bao lâu. Còn giờ nó biết rồi thì nó dễ rồi. Nhưng thầy xin nhắc thêm nữa, cái thời gian ví dụ như đây là một cái dòng của nó mình đi, nhưng mà sau đó thì con biết rằng cái dòng này nó sẽ hơn 20 bước, nhưng mà đầu tiên thì mình tập đi dòng vậy đó, mình lấy cái chuẩn, sau đó thì con đi còn có nửa dòng này. Nửa dòng tức là con bắt đầu từ đây tới đây cái dừng nè hết thở, chứ không có được mà chờ cho đi hết cái dòng này hết thở, nó nhiều lắm, càng bớt lại nó chỉ còn có khoảng độ 10 bước hay 5 bước để cho nó kết hợp nó thành cái năm hơi thở trong cái bánh xe trong mình miệng con, chứ còn nhiều nữa thì đi quá nhiều mà lại hết thở cái năm hơi thở thì cái đi nó nhiều quá nó cũng thừa, nó không tốt.
Rồi
con lưu ý, con lưu ý đi nhanh mà cái sức cảm nhận được cái bước nhanh con rõ ràng thì được, mà đi nhanh thì được cảm nhận được cái bước đi của mình nó không rõ thì đi chậm lại để cho nó biết cái bước đi cho rõ, đi nhanh quá cái nó lướt 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 thôi, nó chỉ cảm nhận sơ qua cái bước đi đó thì như vậy chưa đủ cái sức tỉnh. Do đó là con lưu ý hãy đi nhanh thì cũng được, nhưng mà đi nhanh thì cái trí mà nhận cái bước đi phải nhanh, phải cho rõ ràng thì những bước nhanh được, mà nó không kịp thì thôi đi chậm lại để cho nó kịp với tiếp cận được cái thân hành của mình, cái con khéo nó tiếp kịp, đi nhanh quá nó chạy theo kịp.
Bây giờ cái thứ hai nhất thì là thầy dạy là có 30 giai đoạn, giai đoạn nhất là đi khoảng 20 bước, giai đoạn hai là đi 20 bước, giai đoạn thứ ba là đi 20 bước, giai đoạn thứ ba là đi 20 bước, giai đoạn thứ tư là đi cái tinh hơi biết đâu, nếu chúng ta không phát triển, quan trọng là kể thứ nhất, là quan trọng là thứ hai, thứ nhất, thứ hai không như ngay chúng ta, chúng ta không như chúng ta, đây là quan trọng theo kiểu biết ngay thứ nhất, cái thứ nhất thì ngay ngay được.
Không phải, còn phải tu tập như thế này nè. Cái kinh hành thứ nhất á, con đi á, con phải tập cho thuần thục trong một tuần lễ, nguyên một cái pháp đó chứ không có được mà. Bây giờ cái thời buổi sáng con tu đi kinh hành kiểu này, buổi chiều con tu đi cái này, nó không thuần thục đâu mấy nè. À, nó còn tập chuyên một cái pháp, đi kinh hành một pháp duy nhất nó, một cái giai đoạn của nó phải tập trong một tuần lễ, hoặc là trong nửa tháng. Nó phải chuyên nhất, lúc nào cũng tập riêng nó thôi, thì nó mới chuyên nhất ra. Nó chuyên nhất thì mình mới, bởi vì nó chuyên nhất nó mới có kết quả của nó, còn nó tập tới cho nó khác, con kéo con tập tới xen kẽ, từ đó ba bốn pháp thân hành này con cứ tập xen kẽ, nó không thành cái kết quả của nó để bước lên cái giai đoạn khác.
Rồi là khi mà con đi thi hành thì là tay con như để sau lưng hay là con như để sau lưng?
À, con như đi kinh hành đó, đầu tiên đó thì con tập đi kinh hành là con để tự nhiên đi, cũng như người đi vô sự thôi. Cả tới cái giai đoạn thứ hai mà kết hợp với hơi thở rồi đó thì tay để sau lưng lại. À, hiểu rõ mà nó bây giờ nó chỉ còn bước đi thân à, chứ nó không có giúp cái tay nữa đâu. Còn đầu tiên là mình tập thư giãn thôi, tức là mình đi còn tay mình đi nó nhích nhích, nó theo cái nhịp bước đi cái tay nó cũng nhích nhích theo, nhưng mà cứ để tự nhiên thôi. Bởi vì đầu tiên mình phải tập tự nhiên cho cái đời, sau đó là gói hai cái tay vô tới cái giai đoạn thứ hai của nó là đứng lại hít thở rồi thì chỉ còn cái biết bước đi thôi, chứ cái tay không được hít hít nữa, cho nên cổ nó sợ lưng rồi tới thứ ba nó cũng cột luôn, rồi tới thứ tư là phổ pháp thân hành niệm là coi như hai tay cột chặt rồi. Chỉ có cái giai đoạn thứ nhất là chưa cột nó thôi, để cho mình tập với cái đi tự nhiên của một người đang đi, nó không phải là người đã ôm pháp tu, nhưng nó quen với cái tự nhiên nó rồi để có sự chú ý của cái bước đi của mình. Chứ người mà thường người ta đi tự nhiên người ta không có chú ý cái bước chân đâu, người ta đi người ta nghĩ chuyện này chuyện khác chứ không phải là như mình đi. Mà mình đi đây thì mình đi đây rất là tự nhiên như mọi người, nhưng cái ý của mình nó vẫn cảm nhận từng bước đi rồi nó sẽ có phá có kết, nó đi từ từ chứ không khép nó vô cái kỷ luật quá là ức chế nó rồi. Từ cái chỗ mà nó bình thường để nó chỉ còn có chút nó tập trung thôi, nó không bị ức chế quá độ, rồi bắt đầu thấy nó được rồi nó bắt đầu nó trói hai tay nó lại, rồi bắt đầu đó bây giờ nó mới tập trung bằng chung nó kỹ hơn thì nó không bị ức chế. Cái con khéo con vô đầu mà có ức chế quá thì bắt đầu nó thành ra cái chuyện khác, cho nên nó mới có giai đoạn một, giai đoạn hai, tới giai đoạn ba. Đó là cái kinh nghiệm tu rồi.
Con mặc dù tôi á, khi mà con bắt đầu tập đi thứ hai thì thực sự là cái cảm nhận của con rất tốt, như là nó có thể là tôi hai bước và con không nghĩ gì luôn và con vẫn cảm nhận được đi rõ ràng, nhưng mà cảm nhận đó nó rất là nhỏ đơn giản, thì là mà con nhìn họ thì là cái cách mà để điều chỉnh ra khi mà hơi đi tập đi là có thành công hay không thành công, chứ mình phải tỏ cái đối với con vì lúc đấy
à, khi mà con tu tập trên cái pháp thân hành niệm vậy, con đi vậy đó, à, luôn luôn suốt cái thời gian tu tập như một phút hay một giờ con đi ha, 30 phút một giờ con đi, mà con thấy nó tập trung ở trên bước đi, con cảm nhận cái bước đi con rất rõ ràng thì đã đổi đúng pháp. Mà đi như vậy á, có lúc thì nó nhớ, có lúc nó quên, thì con phải ngắt cái thời gian nó ngắt là chứ không được để tu như vậy nó không có kết quả. Nó phải tu ngắn lại, tu ngắn lại, thay vì 30 phút thì con tu lại chừng khoảng độ 15 phút cho nó có cái chất lượng đầu tiên căn bản, cái thằng kéo nó mất cái căn bản của con rồi tu nó không vô cái sau được. Đâu là con hỏi đi.
Hôm nay cái thầy hỏi nhiều về thân ngay, nhưng mà còn cái con đường nhiều thầy giảng thêm chút thì là còn con đi con vẽ thì là con được thầy giảng thêm chút là về những quả con người chút để nhớ dưới thì dưới cái não mình đấy để con là con một cái nhân quả sẽ tự tạo lên.
À, về cái nhân quả con biết rằng mình đang sống trong một cái quy luật của nhân quả. Khi mình có thân đều là ở trong cái quy luật của nhân quả, thời tiết vũ trụ đều là nằm trong cái quy luật nhân quả. Cho nên các con có cái trí tuệ hiểu biết nhân quả thì mọi sự việc mà xảy ra cho đời sống con, dù là cái niềm vui cũng là nhân quả, dù cái sự đau khổ, cái tai nạn đó cũng đều là nhân quả. Từ đó con thấy hiểu biết nhân quả, con thấy thẳng, không buồn rầu, không mừng vui, thì đó là con đã vượt nhân quả. Mà con thấy nó vui, thấy nó đem lại cái sự lợi lẫn. Như bây giờ mấy con chưa trúng số, mà có người đó nài cái con mua xong nó trúng, nó con vui, còn nó đây là phước, tức là con bị nhân quả chi phối con rồi. Bởi vì cái phước của con tự nó đến rồi, thì nó đến thì nó đến chứ con đâu có cầu mong, mà con lại khởi sự ham thích nó, tức là con vui rồi. Rồi bắt đầu nó tính toán để lấy cái số tiền này làm gì, làm gì được. Cái này nó chi phối con còn nặng hơn là mình không có tiền. Con hiểu chưa? Đó là nhân quả. Còn bây giờ gặp trường hợp như bệnh tật tai nạn xảy ra, thấy nó nhân quả. Nhân quả phải cảm thôi, vì tại đời trước mình tạo cái nhân nào thì đời nay cứ gặp đó để mà nó tạo cho mình khổ sở chứ. Nhưng không khổ đây là nhân quả, có gì mới khổ. Thì con hiểu nhân quả được còn hướng không? Khi mà con hiểu nhân quả rồi thì con bình thường giữ cái thân mình rất là, tức là hiểu nhân quả, chứ con đừng để chi phối trong cái sự lo lắng sầu khổ buồn gì sao người ta may mắn cùng mình, sao mình gặp tai nạn như thế nào chứ không tha thiệt. Chấp nhận nhân quả phải trả, đó là cái trí tuệ nhân quả. Khi mà cái trí tuệ nhân quả vui vẻ chấp nhận thì con sẽ vượt qua, nó chuyển thay đổi liền cái pháp. Con không sợ nhân quả, con chấp nhận nhân quả thì cái nhân quả đó nó giảm xuống 10 phần nó còn 5 thôi. Như bây giờ thấy nhân quả nó đến, nó vô tình nó đến, mà mình có thể bây giờ tôi chấp nhận như vậy, không liên quan một lời nói nào, nhưng mà có người khác người ta sẽ giải quyết cái đó như vậy. Tôi chấp nhận, nghĩa là người ta nói tôi ăn cắp ăn trộm, nhưng mà thực sự tôi không làm gì cả, nhưng mà vì cái biểu làm quan thôi, mà mình không liên quan đâu. Tôi vui vẻ, tôi chấp nhận cái nhân quả đó. Mấy người tôi bỏ tù làm gì cũng được, tôi vui vẻ, tôi đâu có sợ. Còn tôi sợ quá đó, tôi minh quan tôi điều này điều kia, thì như vậy là mình bị nhân quả chi phối, người ta lại còn nghi mình hơn. À, bây giờ điều kiện có pháp luật thì các anh cứ xét trên pháp luật, tôi có tội tôi chấp nhận hoàn toàn, mà giờ chưa có rõ thì tôi chấp nhận tôi vui vẻ trong cái nhân quả này, thì lần nữa là pháp luật sẽ giải quyết như vậy. Thì tự nhiên nó là mình đã, mặc dù họ bỏ mình trong tù đi, nhưng mà tôi vẫn như vậy, tôi biết nhân quả, cho nên vì vậy tôi ở tù thì tôi ở hoài chứ không có gì. Còn hiểu không? Tức là mình chịu chấp nhận nhân quả, mình hiểu bằng trí tuệ nhân quả, cho nên trong ở tù trong tháng mình vẫn như vậy. Tôi có làm cái gì đó tôi sợ, nhưng mà tại vì cái quả của tôi chịu trả cái quả đó thôi, có gì đâu, tôi biết nhân quả mà. Vậy thì nhân quả không chi phối được mình rồi. Hay gì nó làm cho mình sầu khổ vậy trời đất ơi, tôi không có làm chuyện đó mà bây giờ tôi ở tù như thế này thì cũng buồn khổ. Thì tự dưng người ta sẽ xét thấy người ta sẽ trả tự do mình, và người ta minh quan cho mình cái điều tâm mình không cầu, tức là mình chấp nhận nhân quả thì nhân quả nó sẽ thay đổi, mà nó thay đổi thì người ta minh quan mình không phải là người tốt. Tạo hóa nó sẽ giải quyết vấn đề này cho mình. Thì thầy nói đó là mình chấp nhận nhân quả thì nhân quả nó thay đổi, còn mình sợ nhân quả quá này kia thì coi chừng nó lại khổ, nó không chuyển nổi. Cho nên khi mấy con đau là nhân quả, nhân quả. Cho nên vui vẻ chấp nhận đau, không sợ, mà không điều tuốt đau, ta nằm đây ta chơi thì khỏe khoắn thôi, vậy mà nó hết. Còn mình sợ quá thì nhà thương cũng đúng rồi kia, thì đó là bị nhân quả chi phối. Cho nên nó làm cho mình lo lắng sợ hãi, sẽ chết được cái gì. Thôi đi, mình mới sợ đâu. Tao có pháp an ổn, an tịnh, thành thành, tao biết là nhiếp vừa sợ, nằm chơi. Tức là mình vượt qua nhân quả. Cho nên Phật Pháp này nó biết rõ nhân quả, mà nhân quả là phải cả cái tâm nó phải sầu khổ, lo lắng, sợ hãi. Còn cái người này họ không sợ hãi gì hết, thân đau thì có nhân quả chứ sao, nhưng mà nó không sợ hãi thì nhân quả đâu có tác động được nó. Cho nên vì vậy mà nhân quả phải rút lui, nó hơi đạt, chứ đâu có giỏi gì đâu. Cho nên cái trí tuệ nhân quả là rất cần thiết, rất cần thiết. Bởi vì cuộc sống chúng ta đang ở trong nhân quả, không chuyện này, không chuyện vui thì phải có chuyện khổ, chứ không thế nào mà chạy. Thì đời mình đang chi phối trong nhân quả. Cho nên đừng sợ nhân quả, đừng sợ nó tới, vui vẻ chấp nhận, chấp nhận dưới cái tâm kiên cường thì dao động nó dừng nao núng. Cho nên nhân quả chi phối không được. Nhân quả có nghĩa là mình phải trả cái quả đó, mà cái quả đó đến đó mình vẫn an nhiên trong cái quả đó khi nó còn cái quả, còn hiểu nó không còn cái quả nữa. Chứ còn mình bị khổ sở trong đó thì mình đã bị nhân quả nó chi phối. À, ví dụ chẳng hạn nào, hôm rày nhà nước công an rồi đến đây hỏi, đây là nhân quả, ông họ tôi trả lời, tôi không có lo đâu. Mấy ông có công an nó mặt có tiền của chúng con cứ đi hỏi, tốn tiền chứ tôi có tốn đâu, hỏi tôi trả lời. Bây giờ cho người ta ở rồi tôi đi cho người ta ở, mà không cho thì dừng lại, có gì đâu, tôi đâu có quan trọng, tôi đem lại lợi ích cho mọi người chứ không phải tôi làm hại mọi người đâu. Quá vậy rồi. Cho nên làm gì cứ người nhà nước mà chúng tôi là thầy thảm nhiên lắm, thầy không lo mấy con yên tâm. Tự vì thầy nói thật sự không ai làm động tâm này được, mà thầy không hề lo, không hề lo những cái gì thầy làm đều là trí tuệ. À, bây giờ thầy cất nhà đó như vậy đó, đều là xin phép hết, nhà nước cho thầy cất còn không cho thôi. Bây giờ hỏi thầy có giấy phép, thầy đưa giấy phép rõ ràng rồi, giấy phép thương cho thầy thật, thầy đâu có lỗi đâu. Bắt đầu nữa được. Mà nói sao thầy cất nhiều vậy, thì cất cho người ta ở tu chứ, không lẽ có mình thầy thì cất gì để ở, có mình thầy cất gì có người ở thì cất cất chứ. Cho nên họ thấy cái tu viện phát triển sao nó dữ vậy, cho nên họ đến họ thăm viếng để coi tìm cái lỗi của mình để bác lỗi thôi. Nhưng mà mình không bác lỗi gì được, thầy muốn làm cái gì đâu đó nó đã hồi đời rồi, nhưng mà rất tội nghiệp. Cái người họ, cái người mà chứng giấy cho thầy làm, họ đâu có nghĩ thầy cất hàng hàng lớp lớp nha, họ nghĩ thầy sao lắm, cất một cái nhà thôi. Cho nên mà nói cái nhà ba bốn như thế này thì miễn phí, miễn xin phép tắm gì hết chứ có gì. Nhưng mà không ngờ thầy cất ba bốn thật sự, nhưng mà thầy cất hàng hàng lớp lớp. Bởi vì mấy cái người này thật sự ra thì nó bị mấy cái ông lớn nào có mấy ông xét thì chúng đến thì chính ở đàn thì nó cất nhà ba bốn chứ, thầy cũng nói thì mà đất ở trong số nữa chứ đâu phải mặt tiền đường. Thì mà nếu mặt tiền đường thì đường giàu rồi thì cũng xin phép đàng hoàng, nhưng mà mấy ông thấy ở trong số thì đường xá đường đất đường lầy đó mà có gì, thì thôi chính miễn phí. Nhưng mà có cái giật mình tưởng thầy cất một hai cái thôi, nhưng mà không ngờ thầy cất quá nhiều. Thì thật ra thì thầy thì không phải nghĩ như vậy, mà thầy nghĩ là cất cho mỗi người có một cái nhà riêng tư từng cá nhân, để mà người ta về người ta sống một khi người ta thua. Nếu mình cất một cái phòng như thế này rồi kê giường nhau nằm thì nó làm sao mà yên tĩnh được, đâu phải là cái thanh lý, đâu phải cái bệnh viện. Mỗi người cứ thất mà còn không được nói chuyện nhau, mà không được có thất này nhìn qua thất kia, mấy người phóng dật là không được đó chứ, nó dễ ở đây nó có kỷ luật, không nghĩ gì. Thành ra nó tập cho mình hoàn toàn sống nhìn lại mình để thấy những lỗi mình mà sửa, chứ không được nhìn ra ngoài. Thì như vậy nó mới thanh tịnh được tâm chứ. Nhưng mà nhà nước họ đâu có ngờ là thầy dựng lại những cái này để giúp cho người ta tu, người ta đâu có hiểu mình đâu. Người ta thấy cất hàng hàng mỗi mỗi tay sao cứ nhiều, lẽ ra cất cái nhà như thế này rồi ngăn ra có từ giường 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 như là diễn dưỡng lão vậy. Còn thầy dưỡng lão kiểu gì mà mỗi ông già bà già có cái nhà kỳ cục vậy, đâu có diễn dưỡng lão gì dưỡng. Nhưng mà thử sự thật là một cái người mà người ta sống ở trong một mình, người ta có một cái căn nhà gì ta thoải mái hơn là năm ba người mà ở trong cái nhà như thế này đó. Người ta dưỡng lão chứ thực thơ, thử thật ta không dưỡng lão mà sống để tập trung nó, mà sống cái đau khổ. Thầy vô dưỡng lão thì thân rồi, thầy nói nhà nước làm chuyện này đau khổ cho mấy cụ thân nhân không có, bây giờ sống như thế rồi đặt cái tivi đó để xem ta mệt mất người ta. Còn sống đây một cụ già ở cái nhà thoải mái, phòng tắm vệ sinh gì trong nhà hoàn toàn sạch sẽ, không tivi, giữ tâm bất động thanh thản, các cụ đó còn nhớ nhà nữa đó. Thoải mái. Rất là thương thương. Đó là cách thức thầy an dưỡng đó.
Khi đi trong ngày nhận thì con ví dụ là con ngồi xuống mà con nhận định nhận hơn thở 50 thở, nếu con định nhận 10 hơn thở được không?
Không, còn 5 thôi đã, không được 10. Bởi vì mờ đó thì con tăng thêm mờ hơi thở, con bị nhiếp, con chìm rối loạn không á.
Nhưng
quả
hoặc là ví dụ như là có người tiền để trong thương trong hòm quá đúng không? Cũng như có người người ta cũng tặng không lấy cũng là nhân quả vậy.
Cũng nhân quả nữa.
Cho nên là
vậy không nhân quả sao nó không lấy người kia mà lấy con?
À, vâng.
Thì con vui vẻ đi, có gì đâu.
Cho nên là không còn nghĩ ngợi gì.
Không còn nghĩ ngợi, không còn tiếc nữa.
Vâng.
Nhân quả.
Vâng.
Coi như là họ lấy mình họ trả, nhân quả đời trước mình cũng lấy của người ta. Bây giờ trả. Có vậy con thấy an không? Bởi vì nhân quả, hiểu nhân quả là nó giải thoát cho con. Đã mất của mà còn rầu nữa thì quên. Phải dở quá. Có gì con?
Trong
này con thầy là người cha của mấy con, một người thương yêu mấy con, cũng như người cha mấy con. Đúng vậy.
Chết bỏ. Đấy là thương lượng của con như vậy. Thế nên là con nhận được con như vậy thì con cũng muốn tìm thầy, thầy ban cho con một cái phương hướng như thế nào để cho con trong thời sự thực tại cũng như là sau khi tương lai để đi đến kết quả thế nào cho nó cho tâm nguyện của mình đạt được đến nguyện vọng là giải thoát. Thì con tìm thầy như vậy thì thầy cũng cho con biết cái thứ hai đó là gì. Con có anh chị con là quen con là ở Bình Phước này, thì trong khi con đang tu tập con khởi lên một niệm là bây giờ mình biết pháp của thầy rồi, biết tự giải thoát trong thực tại rồi, mà tại sao mình không cho anh chị làm xóm các cháu biết được ở cái cấp đấy? Thì con mới gọi điện về, con bảo là con đang tu ở đây thì xin anh chị và các cháu tập hợp lại một ngày về đây cảnh lễ thầy và xin phép thầy để thầy về tu tập đổi mới và hạt giống cho tất cả cái khu đấy. Vì con vào đấy con thấy là chỉ thấy cầu an cầu siêu đốt vàng mã rồi quanh quẩn với cái nghề là trồng bón để thu hoạch, còn ngoài ra còn không có cái gì là cái đích thoát cả. Tôi con thấy anh chị con tất cả làm xóm thì tôi lấy cái ấp đấy sống khổ lắm. Nhưng con muốn khởi tâm là đưa anh chị con tất cả các cháu tháng thứ hai này con trình thầy, gia đình con sẽ vào đây một xe ô tô để xin đại lễ thầy và cầu phát thầy vào tháng thứ hai. Thì thầy cũng đang nghỉ dành cho gia đình con một buổi sáng để chỉ dẫn cho gia đình con để biết được cái mặt tu và sau để biết đâu trong cái nhóm gia đình chúng con cháu trưởng thành nó có cái tâm nguyện là hạt giống để gieo những mầm giải thoát xung quanh đấy cho mọi người. Thì con tâm nguyện như vậy thì con cũng xin thầy dành cho con nửa ngày vào chiều thứ hai. Thì anh chị con là tổ chức vào ngày thứ hai thì con xin như vậy. Nên con muốn là có hai nguyện vọng như vậy, xin thầy chỉ cho con biết như thế nào để đi cho nó đúng. Và thì cái thời gian thì con thấy đường đạo thì còn quá xa, mà tuổi đời của con thì cũng đã cao rồi, nên là chỉ cần sức khỏe cho từng một. Con muốn thầy rút ra cho con, chỉ cho con đường đi thế nào cho nó đúng cái tâm nguyện của mình, cả cuộc đời thì mong đến ngày giải thoát. Xin thầy.
Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ cho con cái qua ý của con có hai ý. Ý thứ nhất đó là con có những căn nhà ở quê để mà tu tập nó yên tịnh được, có cái người mà tiếp tế cho con được một bữa cơm, người ta đem cơm đến cho con tiền lợi, chứ không khéo con có con ở riêng ra rồi con lo nấu nướng ăn nó thì con thấy giải thoát rồi, hiểu không? Có cái người mang cơm đến cho con giúp đỡ con thì nó mới tiện cho con cái sự tu tập. Thế làm khéo mà con phải lo cơm nước cho mình, phải nấu nướng cho mình kia, rồi tính cho ăn uống nữa, thì cái tâm nó thanh tâm đó, con khó tu lắm, con hiểu không? Còn nếu mà có người mang cơm thì con cứ lo tu thì còn ở đó nó rất tiện, nó tiện sau cái thời gian tu tập. Nó có cái gì đó thì con sẽ đến cái phòng điện thoại công cộng bất cứ một nơi nào đó mà con có điện thoại, hoặc mượn cái điện thoại của người nào đó. Có khi mà có cái gì mà con tu tập con thấy cái trạng thái nào đó thì con gọi vào ở trong này, con sẽ ghi cái số điện thoại của cô trai mà ở đây thì con gọi vô để xin được gặp thầy để hỏi qua một cái trạng thái đang gặp phải thì thầy sẽ trực tiếp thầy trả lời giúp cho con. Đó là cái cách thức, cái câu hỏi thứ nhất thì con phải chọn lấy có người đem cơm cho con ăn, chứ con không được nấu cơm, con hiểu không? Thì con mới chọn lấy cái nhà ở nơi yên tĩnh đó, cái khu vực yên tĩnh đó không tu tập. Còn nếu mà không được vậy thì thôi, thì lần nữa con sẽ tu ở trong cái gia đình, trong cái phòng, nói với con cháu, mấy cháu mấy con hãy để cho mình yên một cái phòng nào đó mình tu, để nó mấy con lần gũi mấy con mang cơm đến cho mẹ nó dễ dàng. Mẹ tu tập rồi đời mẹ nó sắp hết rồi, mấy con tuổi đời nó già rồi, cái ý chí của mẹ là ý chí tu cho được giải thoát, nói cho các con nó nghe, nó cảm thông được, nó giúp con thôi. Thì bắt đầu con ở trong cái phòng riêng của con, ở trong cái nhà có mấy cháu đi làm việc, nó làm gì làm, con ở trong phòng riêng con không tu. Còn con ở xa quá mà nó mang cơm đến cho con, nó cực khổ quá thôi, con đừng ở đâu, con hiểu không? Mà nó tiện thì con ở xa nó yên tĩnh con tu. Còn nó cực nhọc quá mình tu mà con cháu mình cực quá thôi, con hiểu chưa? Đâu chưa không? Còn tự mình nấu ăn thì thôi cũng được, được con tự nó ăn được. đó thì có hai cái điều kiện mà để trả lời cái đặt cái câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai ấy, thì anh em dòng họ mà con đã biết pháp tu rồi, điều đó là điều con phải hướng dẫn cho họ. Không lẽ mình biết pháp tu mà anh em ruột thịt, những người thân của mình không biết tổng để đi gặp thầy, mai ra trong cái số người này được nghe cái lời của thầy mà họ đã cảm thông, họ đã hiểu được cái nỗi khổ của con người, thì chừng đó con đã giúp đỡ anh em mình biết được cái chánh pháp của con đó, phải tốt. Cho nên cái vấn đề mà tổ chức đến đây thì thầy nhân ra trong một buổi để gặp tất cả những anh em dòng họ của con để nói chuyện làm thoại về vấn đề tu tập, cho họ hiểu. Từ lâu họ không hiểu Phật pháp đâu, thầy biết họ hiểu Phật pháp qua cái hình thức tụng niệm cúng bái của các tường, chứ họ không hiểu cái pháp tu, họ hiểu không? Cho nên hôm nay con giúp cho họ có cái kiến thức về chánh pháp của Phật, chứ không phải còn cái tà pháp nữa. Đó là cái tâm tốt của con, đó là hai câu hỏi của con. Thì hãy nhân cái thời gian để thầy giúp con, hiểu không?
Thưa thầy, vẫn là trong thời gian con đi 33 tiếng hoặc 2 tiếng mà con muốn ngồi lại trong thời gian để gọi là vừa ăn chú tâm, thì con xin hỏi thầy là những lúc đấy tâm con có cảm giác rất đặc biệt là nó nhẹ nhàng không hẳn, mà con cảm giác thấy cho con ngồi con tư duy mà xác định là con trạng thái chú chú, tức là con thấy nó nhẹ nhàng, nó không phải chỉ có ai vào biết trạng thái đấy mới biết được. Chứ còn nếu nói ở ngoài thì các cháu chắc chưa vào chưa biết được, nên là con thấy cái trạng thái nó rất là thanh thản, nhẹ nhàng và thanh lặng lắm. Nên là con nhiều lúc có sự trạng thái đấy thì con hỏi thầy là con nhiều lúc con tự nghĩ là chắc đây là cái trạng thái thứ một cái nó thanh lặng như lúc đó, gọi là con cảm giác như đấy xung quanh con có một cái khoảng gì nó bao bọc cái mình, như là không thể có gì làm cho mình phóng dật được, mà không có gì làm cho mình động được đến bốn cái chỗ nó thân họ thân pháp được. Nên là con sợ là tu ở xa thầy mà có những cái trường hợp gì đấy nó đến thì con hỏi thầy trực tiếp chứ ạ.
Thầy sẽ con hỏi thì thầy sẽ trả lời. Tất cả những cái điều này thì khi mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì nó có những hiện tượng, cái hiện tượng của nó xảy ra, cái trạng thái nó xảy ra, nó làm cho con thấy nó rất là an ổn, không có pháp nào tác động vô. Thì đó lẽ đương nhiên là cái người uống nước là nắm tự biết rồi, không thể nói với người khác chưa có trạng thái đó thì họ hiểu được đâu. Nhưng ngoài thầy ra thì thầy đã biết, nhưng cái này nó chưa phải là thường xuyên được, con hiểu không? Cho nên ôm cái pháp thân hình hiện này tráng cho nát đi thì nó sẽ ở trong cái trạng thái đó. Nó chưa thì nó còn thấy nó bất động thanh tạng là vô sự với một cái bình thường, nhưng mà khi nó cắn nát hết rồi nó đâu phải là cái bình thường của thiên hạ nữa, con hiểu chưa? Cho nên bây giờ cứ lo tu cái pháp thân hình hiện đi thì nó sẽ thấy.
Con về nhà thì con cứ ôm pháp gì ạ?
Con về nhà còn tiếp tục ôm pháp thân hình, còn tất cả những cái hiện tượng mà nó xảy ra như tâm con vừa trình bày chưa phải lúc, chưa phải lúc ôm nó tu đâu, nó phải hiện ra thôi, nhưng mà chưa phải lúc để mà giữ gìn nó đâu. Mà bây giờ cứ ôm pháp, bởi vì con thấy là con còn hồn hôn trần tự nhiên, còn có vọng tưởng chứ chưa phải sạch, con hiểu không? Cho nên chỉ còn ôm pháp thân hình để mà quét được sạch cái này hết. Thầy nói bây giờ ngồi lại 2 tiếng đồng hồ tâm bất động thanh thản, không hôn trần tự nhiên, mà tới tiếng thứ 3 nó vẫn còn có 1.000 vọng tưởng thôi, không? Thì phải ôm pháp thân hình niệm tu tập, chứ không phải là ngồi đó để ngăn chặn cái niệm đó, không phải. Mà ôm cái pháp này nó mới diệt cái niệm đó, còn hiểu để còn có nó thì phải ôm pháp thân hình niệm. Nó chừng nào mà ngồi lại suốt 3-4 tiếng, 6 tiếng đồng hồ ngồi lại nó bất động, đó là được rồi, khỏi cần ôm pháp này nữa. Mà đây bắt đầu đi vô tứ niệm xứ, như con mang cái trạng thái đó mà nó suốt 6-7 tiếng đồng hồ được rồi thì 6 tiếng thì nó tiếp tục, nó thời khóa kế nó 6 tiếng nữa rồi. Thì như vậy là có thể hồi suốt 7 tiếng đồng hồ được, 7 ngày đêm được rồi. Nó có cần. Con thấy nó không làm sao nó tác động được cái đói khát của con được vô cái trạng thái đó mà. Nó làm như có cái bao bọc, cái từ trường bao bọc xung quanh con. Rồi cho nên vì vậy nó không có tác động được, ác pháp vô không được. Thì bây giờ mình nếu mà ngồi 7 ngày đêm mà nó không có cái gì tác động được thì làm sao có đói khát hơn nó được. Con nghĩ chưa?
Vâng ạ.
Cho nên bây giờ nó chưa có liên tục được đâu.
Dạ,
nó hiện tượng
dạ.
Con cảm nhận được
dạ.
Chứ chưa sống được
dạ.
Bây giờ ôm đó là niệm đi tới. Để rồi nó sẽ ra. Thấy đó rồi thầy sẽ trước đã kể cho.
Trước thầy nhận thấy các bạn kiểu là con là có tu có tiến bộ lên không ạ?
Có chứ con, tu phải có tiến bộ chứ
dạ.
Con bây giờ thầy nói thật sự, con tiến bộ, con xét qua cái tâm này. Hồi trước đó, khi người ta nói trái ý con giận làm ầm á.
Dạ.
Bây giờ nó con thấy nó 10 phần nó giận còn 5. Đôi khi nó còn 3.
Này, con lại thầy là con chỉ muốn đi vào sự sáng. Không thích
tiếp xúc với ai. Đó, bây giờ nó sống độc cư rồi.
Nói hiểu nhiều với ai cả. Ừ. Ai hiểu ở bên cạnh con là con không có thích. Thế thì thích là lúc nào chỉ ngồi một mình tư duy hoặc là đi thân hình nghiệm mình thôi. Không thích nói chuyện với ai, không thích mở cửa, không thích. Những từ lúc mà lên trước cháu tự vào nên là con thấy tâm mình không bất động. Con
à, bây giờ nó đang thích độc cư á. Nhưng nó không phải thích độc, bây giờ nó thích độc cư để nó quay vô nó tiếp tục nó tu tập con. Chứ sau khi tu xong rồi nó bất động rồi, nó cũng không thích độc cư đâu. Mà tất cả ác pháp bên ngoài tác động được không, nó cũng ở trong ác pháp mà nó không bị ác pháp tác động rồi.
Không bị chi phối.
Nó không bị chi phối, nó không bị động với định rồi. Còn bây giờ con nó thấy muốn quay vô nó thích một mình nữa rồi
dạ.
Thì đây là nó thích đang ở trong tu
dạ.
Chứ chưa phải xong. Nó xong rồi thì không có gì đâu, nó tự nhiên nó không động, nó không thích tịnh mà nó không thích động
dạ.
Nghĩa là nó động tịnh đối với nó coi như là nước giải qua cầu không dính mắt chút nào hết
dạ.
Nó vậy mới giải thoát hoàn toàn. Nhưng bây giờ cái giai đoạn này mà nó thích vậy đó, con mới sống độc cư mới tu được. Chứ nếu mà không, nó không thích sống một mình nữa rồi thì con sống còn chịu không nổi, nó cô đơn. Cô đơn không? Nó bắt buộc mình phải giết nó nhà này nhà kia để nó giảm bớt cô đơn, ráng ép nó chứ ức chế nó đó. Chứ vì sao nó chưa chịu. Còn bây giờ con thích rồi, nó không muốn nhìn ai nữa hết đó. Đó là nó thích độc cư. Nó thích độc cư để nó tu tập như thế nào cho trọn vẹn cái pháp của nó. Mà khi mà trọn vẹn rồi thì nó không có thích độc cư nữa, mà nó còn không thích động bằng cái gì hết. Nó tự nhiên đó. Đó là giải thoát.
Nhưng lúc mà con ngồi nhiếp tâm hoặc an trụ tâm thì con thấy là lúc đấy con hít thở. Con hít thở nhưng mà thưa thầy lúc đấy còn tác ý không ạ? Thì lúc đấy con tác ý không ạ?
À coi như là con thấy có ác pháp thì tác ý mà sao không?
Vâng, thưa thầy nó thôi.
Ok.
Lúc tâm vắng lặng thì lúc thầy nó.
Cứ để vắng lặng, không tác ý làm động nó.
À thì
mà tác ý là làm động.
Vâng. Thì tính mạch thầy, các thông tin thầy là gì ạ? Con thì có bố con thì năm nay 84 tuổi. Khi con được gặp thầy của thầy là con cũng chuyển người chuyển người về tu tập của thầy, những lời có tập tại của thầy thì bố con cũng đọc hết. Và sau khi đọc còn có một số cái nét chính vào tổ như là có những trí tuệ như dẫn được cho bố con những năm giải thoát tất cả như là những tư rồi các lãnh đạo trong xã con về nội dạy đi. Thế thì các con nhìn thấy này, ví dụ bây giờ với các thành của thầy thì họ không nắm được, nhưng mà con đọc sách của thầy thì thầy có nói là nếu mà biết mà nói cho người khác nghe cũng là sai khác, cũng là sai. Thế thì ví dụ như là bố con bảo bây giờ thì cũng tầm như thế nào, như thế nào thì ngày con được phổ biến cho chị em để biết. Thì con được thầy là con được hay không được thầy cho phép là cũng tìm thầy để thầy cho con làm phép.
Đúng rồi, thầy sẽ cho biết con. Bây giờ thầy cho biết nè. Trong khi mà con quyết tâm con sống độc cư để giữ ba hạnh, để mà con tu tập ăn ngủ và độc cư thì con không được tiếp đây dạy người ta, ai hỏi gì không được nói, đi mà mật cư người ta bị quyết tâm để tu trong cái giai đoạn tu. Còn bây giờ là con chưa có vào cái giai đoạn đó thì người ta hỏi phải chỉ người ta chết rồi, nó tôi đem cách chỉ cho người ta phụ ra để người ta biết cũng đỡ chết sao không. Chứ còn thầy dạy không có cho nói chuyện, không có cho dạy ai hết thì không được. Không phải cái giai đoạn mà con vào hết để độc cư tu tập để giữ trọn vẹn độc cư á thì con không được tiếp. Chứ cái giai đoạn con đâu có vô hết tu đâu, thì con ở ngoài người ta hỏi phải đem vậy. Thầy dạy con tu vậy, xả tâm vậy, nhiếp tâm vậy, an trú vậy, đẩy lui bệnh vậy. Con dạy người ta thấy phấn khởi quá. Có cô này chắc tôi đâu biết được, có phải không? Người ta mắc ơn con nhiều chứ sao. Còn kia mà con vào đây mà con chạy đi nói chuyện là thầy không cho đâu.
Con được dường nữa là con từ khi con vừa được biết là thầy có xin được đất ở chỗ trung tâm Vinh Bình thì con đấy là một điều phấn khởi và tâm nguyện của thầy ước nguyện mấy chục năm ấp ủ là được chính quyền địa phương cũng như nhà nước cấp đất cho để làm cái nơi tu tập cho khu vực Bắc, nên là con cũng nguyện là hộ trì cho ngôi nhà chính xác này. Trong suốt 2 năm qua con đã đưa tới 200 đến 300 lượt người vào trung tâm lao động, hạt cỏ, cắt đường, giải đá, thì nói chung là cũng được thầy khen quan hết sức 8 tháng công đức đấy. Thầy thầy bảo con là cô có duyên giáo hóa chúng sinh thì 50% tu, 50% đi giáo hóa. Này con là như thế, nhưng bây giờ tâm con thì thấy là thầy khen quan là chuẩn bị xin vào đây tu, thì tâm là con cũng có một cái nó trăn trở. Khi ở trung tâm Ninh Bình đấy thì thầy Vinh Quang là linh hồn của trung tâm đấy, là vì nếu như thầy Vinh Quang vắng thì không biết còn các Phật tử đến thì gặp ai làm như thế nào, thì con cứ trăn trở. Con bảo thầy Vinh Quang là thầy ơi, để thầy xem thế nào, chứ bây giờ công trình đang dở dang thế này mà thầy vào tu thì các con người thương thương quá ai mà đi giờ đi vào đấy thì không có thầy thì nó cũng như cái người không có chủ. Và bây giờ ra cho cô Thắm đứng lên để lo trách nhiệm đón tiếp các Phật tử xa gần về thì trong lòng con cứ chăn trở, thì không biết nó là như nào được thầy.
Thầy có viết một bức thư bây giờ Thắm Quang thì cũng lớn tuổi rồi, nếu mà cứ ngồi ở đây mà giữ cái trung tâm an dưỡng đó thì chắc mai mốt chết, không ai chết thế không ra được. Cho nên hãy về tu viện để được gặp sống gần bên thầy dạy cùng pháp tu tập. Bây giờ tổ chức một cái ban, và đồng thời trong cái ban đó đó thì nó phải có một cái trụ cốt, cái người cái ban nó lãnh đạo để nó hoạt động cho cái cơ sở đó. Hiện giờ thì coi như là nó chưa tiếp nhận cái số người mà hoàn toàn vô để tu tập được. Thì trong khi mà Thanh Quang về để tu tập được á, thì người nào mà ở đây tu thâm rồi thì sẽ đề ra ngoài đó, ở ngoài đó cái ban đó tổ chức cái lớp học ngay liền, cái vị này ra đứng lớp dạy, dạy Thọ Bát Quan Sai, dạy tu tập 4 cái pháp môn, dạy cách thức đi sâu hơn qua kinh nghiệm của vị này đã tu tập. Còn Thanh Quang á, thì bây giờ có cái sự chỉ đạo của Thanh Quang, làm việc cái công lao của Thanh Quang, nhưng mà sự tu chính Thanh Quang chưa xong. Còn hiểu không? Bây giờ mới đưa một cái người khác ra mà làm cái công việc dạy thôi, chứ không phải ra cái thay thế Thanh Quang đứng điều khiển, mà những cái người ngoài đó, cái ban bệ ngoài đó họ sẽ điều khiển cho tu viện khu trung tâm ăn giữa. Cái ban bệ Thanh Quang trước khi đi phải tổ chức cái ban đó, người nào làm trưởng ban, mà người nào làm phó, người làm thư ký, người làm nào là thủ quỹ, rồi đời sống ai lo, đời sống ở trong mọi một tử về đây, cái đời sống người nào phải lo, thì cái người đó phải là chân người trách nhiệm. Rồi cái người mà cung cấp cho cái cuộc sống đó Phật nhớ Phật tử nào đầu tổ chức đàng hoàng, thì sau khi Thanh Quang đi là cái tổ chức có thể hoàn tất, thì Thanh Quang vô đây yên tâm lo tu tập. Còn vấn đề dạy đạo thì thầy sẽ đưa người ra dạy đạo, thì ở ngoài đó mở lớp thì cái trung tâm đó sẽ phát triển. Thanh Quang yên tâm ở đây tu xong rồi thì thầy sẽ rút cái người đó đi, thì Thanh Quang về đây dạy đạo thế này. Dạ đạo chứ còn không có điều hành nữa. Điều hành là do Phật tử, mình là người tu là mình đứng dạy lớp, đứng lớp. Còn hiểu chưa? Thầy dự định hết rồi mà.
Con cứ chăn trở mà bây giờ chúng con đưa người vào thì nói chung là gặp được thầy Vinh Quang thì mọi người phấn khởi. Thế bây giờ thầy Vinh Quang đi rồi thì gặp các cô khác thì không được phải làm.
Không phải. Bởi vì những cái này là cái công lao của thầy Vinh Quang. Thực sự từ cái không có mà chỉ đến cái có, cái công lao rất lớn. Mà giờ để thầy cứ ôm chặt công lao thầy, lấy công của thầy thì làm cái vị trí của mình luôn luôn là cái cấp lãnh đạo, nó bị danh rồi mất rồi. Cho nên giao cái quyền này, tất cả những này cho những người khác đều đâu phải ngoài đó không còn được, họ điều hành dễ dàng, nhưng mà hướng dẫn tu chính thì khó. Tao hiểu không? Cho nên vì vậy á, mà cái người thầy đưa ra không phải đến đây để mà thay cái vị trí của thầy, thầy Thanh Quang mà điều hành, mà cái nhóm Phật tử hoàn điều hành cái trung tâm này. Còn cái gì thầy đưa ra là nhằm hướng dẫn các Phật tử về đây và các cái nhóm điều hành dành cho tu hành. Cái tổ chức nó phải như vậy. Để không đó mình nắm biết là cái quyền hạn mình nắm trong tay, buông ra là sợ nó hư bại. Thì cứ sợ vậy là rốt cuộc rồi mình chỉ là làm cái ông tướng thôi chứ có làm cái thứ gì được. Còn hiểu không? Nên thầy khéo léo lắm rồi. Để đào luyện con người đi đến vậy. Chứ không thể đào con người nào trở thành nhà lãnh đạo.
Thế con thưa thầy là chị con đây thì bảo là thôi là em là lần này em vào em giúp đỡ trẻ chúng con đi, để giúp đỡ trung tâm đi. Thế sáng con mới hỏi cô Trang, cô Trang cho con được cái lời khuyên là bây giờ lên quay về giúp trẻ thị quan hay là vào tu. Thì cô Trang bảo con là nếu mà cô thân trọng cho thầy đi qua thì cô vào giúp đỡ thầy đi, nhưng mà trong tâm con lại muốn vào tu thôi.
À, lo tu thôi, thầy thấy quan rồi đó, chọn mấy người làm gì. Còn mấy con cái gì dưỡng con lớn tuổi rồi không lo tu, không cứ lo làm gì đó. Đi với đầu mấy con hết tu
tự.
Mấy con đừng có lo, có người người ta sẽ đứng ra, người ta thay thế, người ta điều hành. Cái chuyện nó điều hành nó cũng khó. Còn cái chuyện tu chính nó khó. Đó, thì do đó bây giờ mục đích của mình mở ra cái cơ sở này là mở ra trường lớp để đào tạo người tu chứng, chứ không phải mở ra để có cái trung tâm an dưỡng. Như đến đây mọi người sẽ an dưỡng những nơi chơi cũng phải. Cái này là thực hiện cái sự giải thoát rõ ràng. An dưỡng là có nghĩa là an dưỡng tinh thần đạo đức giải thoát, chứ đâu phải an dưỡng đến đây ngồi nghỉ chơi an dưỡng ngày có bữa cơm hai bữa cơm sống đâu phải cái kiểu đó.
Từ đây thì cũng phải câu hỏi của con, nhưng mà tôi nghĩ là thông điệp đến là con và tất cả mọi người, những người mà nhớ cái chân thì chị sự thật và mà số là khi nhìn thấy sự chỉ dạy đó, thế nhưng mà thầy thì là cái đường đạo đức nhưng mà cũng quá cho tất cả mọi người. Vâng, thì con bỏ là tôi đây cũng cầu
tại cảm ơn mấy con. Nhưng mà cái nhiệm vụ trọng trách là có đào tạo cái người mà tu chứng để giữ gì cho chánh pháp của Phật, không kéo thì tịch rồi không có người tu chứng là Phật mất rồi. Nó đã mất 2500 mấy năm từ Phật nó mất. Con thấy nó phủ lên cái giáo pháp không còn cái pháp nào, chỉ toàn là mê tín thôi. Con thấy bây giờ Phật giáo từ đâm sang tay chứ không phải cả thế giới, nó không có cái pháp nào chỉ thực hiện bằng cái pháp tượng. Thậm chí như tất cả những cái phương pháp của Tây Tạng để luyện thành thân vẫn là pháp tượng. Nó là nhìn chung thì chánh pháp của Phật đã bị mất hết rồi, tà pháp của hoài đạo đẩy lên hết. Thầy dán ra mà nếu mà thầy ngại người không chứng là một cái bằng chứng cụ thể để xác định rõ ràng thì đương nhiên cái chánh pháp này cũng bị mất. Mà cho nên cái trách nhiệm bổn phận của thầy coi như cái lớn lắm nhau nhỏ dựng cái chánh pháp của Phật, dựng cái kinh nghiệm của đạo Phật sống lại. Cho nên thầy hay là mấy con không tu thôi, tu là kết quả mà gì Phật dạy pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, mấy con không tu thôi chứ mấy con tu là thấy kết quả này. Cho nên mấy con ráng với thầy, chỉ mong mấy con cùng thầy siết chặt vòng tay nhau để thực hiện, để dừng lại chánh pháp của Phật, đem lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả của mình, chứ không riêng dân tộc Việt Nam nữa. Mình phải may mắn mà thầy là người Việt Nam xuất thân từ cái đất nước này, phát huy cái đạo đức của Phật giáo từ quê hương này, nó sẽ nổi bật cả thế giới. Thì phải có mấy con, chứ còn mấy con bỏ mình thầy làm sao nổi. Con nghĩ vậy. Anh siết chặt cái vòng tay với thầy, cùng nhau nỗ lực làm cho được cái này. Cho nên đạo đức mà thầy viết những cái bộ sách đạo đức rồi, từ cái đức hy sinh tới cái đức buông bỏ ly tham, tới cái đức thành thật, đức chung thủy, tất cả những cái đạo Phật nó thực tế của cuộc đời của người quá nhiều. Không thấy cái đức chung thủy mà, tức là anh tà dâm, cái giới anh tà dâm mà đức chung thủy nó dạy đạo đức gia đình rất là khác. Đơn giản một cái câu rất ngắn mà nó cả một cái hạnh phúc gia đình của người ta xây dựng. Mà nếu mà đạo Phật nó có xây dựng vậy làm sao gia đình của bạo lực gia đình đúng không? Nó rất là đem lại hạnh phúc rất lớn. Cho nên mấy con phải chết chặt vòng tay với thầy để mà giữ lại cái đạo đức này. thì mấy con có tu tập thôi, thầy giảng mấy con tu tập kết quả đó là nó đã nói lên tiếng nói rồi. Nên bắt đầu bây giờ mấy con, dù mấy con đi học, mấy con đi học trên đại học để thực hiện cái nghề nghiệp chuyên môn, thì mấy con cũng đem lại lợi ích cho bản thân mình chứ sao hỏi cái gì. Nhưng mà trong đó nó không biết ở thể nào phổ biến rộng, nó chỉ cá nhân với xã hội, mấy con sinh ra đó. Bây giờ mấy con học cái ngành nghề, mấy con mở được cái nghiệp, cái nhà máy, cái gì đó, thì mấy con chỉ giải quyết cho một số thất nghiệp thôi, chứ mấy con cứ giải quyết hết cái thế giới này, cái đạo đức làm sao có được. Còn bây giờ mấy con thực hiện cái này, cái hành động của mấy con nói lên cái đạo đức không làm của mình, của người đã là tiền bán người ta được đó. Tôi chưa nói là mà cái trách nhiệm của mấy con là càng phải soạn những cái sách giáo khoa, càng phải soạn những cái sách dở dạy đạo đức cho từ các sách. Sau này những cái phương pháp này, cái đề cương của đạo đức của Phật giáo là thầy soạn. Còn vấn đề mà đi sâu vào từ cái cấp 1 tiểu học cho trung học, đại học là do mấy con chuyên môn ở từ sư phạm, ở từ cái cách giáo dục. Mấy con phải làm ra cái sách này để đưa vào dạy các em. Từ nhỏ nó sống đạo đức, nó thành cái thói quen, nó mới trở thành người dân đạo đức đó. Nó đâu phải dễ đâu, phải đạo đức nói chung được. Nó biến ra cái hành động sống rồi. Nó là đạo đức. Thầy nó một năm mà cũng có thể mà chuyên năng quyết tâm tu là một năm nó đã đem đến kết quả vô cùng. Bởi vì ví dụ như con tập một tuần lễ cái pháp trong hành niệm này trong 30 phút con thấy được, con tăng lên chứ con đi niệm mỗi 30 phút tới một tháng đâu. Tuần lễ à, tuần lễ sau cái con 30 phút này con tăng lên 1 giờ con thấy được rồi, con tăng 1 giờ được rồi. Một tuần lễ sau con thấy được rồi, con tăng lên cái kế tới tuần thứ 3 con tăng lên tới 1:30 rồi. Con thấy cứ lần lượt tăng lên cho cuối cùng nó 6 tiếng đồng hồ liên tục ôm cái pháp trong hành niệm là nó đã dập nát hết rồi. Không thấy không? Chỉ có mình thấy được rồi mình tăng, thấy được tăng, chưa được thì chưa dám tăng. Mà hãy thấy nó kết quả mình thấy. À bây giờ nó 1 giờ mình thấy nó khỏe quá, mày có gì đâu lại mà cứ ôm hoài nó cứ làm vậy, nó dẫn đứng mình sao mất giờ. Thấy được tăng lên liền, thấy được tăng lên liền, cuối cùng trong vòng năm thì xong xuôi hết. Chứ đầu phải 3 năm lên. Bởi vì thầy nói Phật pháp không phải khó, không phải khó mà giết cách. Chứ còn không khéo mấy con cứ đứng dậm chân tại chỗ, cứ ôm cái chỗ đó mà tu tập hoài thì mất thời gian. À thì được, mấy thấy nó thoải mái. Bởi vì Phật pháp mà nó không có bị chướng ngại, nó thấy nó không có bị mệt mỏi, không có buồn ngủ, không cầm gì hết, thì mình tiến lên chứ. Rồi mình thấy thoải mái, dễ chịu với pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Nhưng mà mình tiến tới cái chỗ này mình thấy cũng thoải mái rồi, nó giải thoát rồi, thì phải tới nửa tiếp sau lại cứ ôm đây qua hiện thời riêng rồi nó mất cái thời gian ấy là nó thành công.
Nghĩa là
hơn càng tốt, 6 tháng hay 7 tháng càng tốt hơn 1 năm chứ sao. Không thấy không, nếu mà nỗ lực mà tu vậy trong 6 tháng nó phải kết quả chứ, chứ đâu phải đợi tới 1 năm, mình dọc tới 3 năm trời đất ơi, đi đâu quá. Con
thấy đặt hơn nữa,
được không? Thấy cái qua cái giai đoạn mà đi kinh hành con thấy bây giờ tu tập tới thân hành niệm con thấy có mỏi chân, cứ khỏi cần phải tập đi kinh hành cái gì đâu, cứ ôm pháp thân hành niệm vô liền, mình thấy có duyên mình ôm vô liền để không mất gì vậy. Cứ tiến tới lần lượt tiến tới rồi nó nhanh chóng, đừng có mất gì ha. Chứ không mà trì trệ là mất thời gian uổng lắm. Mấy con thấy được là tiến tới, thấy được tiến tới, nhưng mà thấy nó có cái vẻ mệt nhọc, có cái vẻ mà nó không thoải mái của mình thì lui lại tập cho thoải mái, rồi thoải mái được là tiến lên. Cứ vậy nó có giải thoát là tiến lên nè. Mà hãy thấy nó có cái dạng mà coi nó không thoải mái là coi chừng chế quá trước rồi, thì lui lại tập trong tuần lễ, thấy được tăng lên được thì tăng nữa, mà tăng lên mà thấy chưa được, nghe nó mệt mỏi quá, lui lại để cho nó thoải mái. Hãy không giải thoát là tức là đứng lại tập, mà có giải thoát thì tăng lên để cho cái thời gian nó thu ngắn lại, thu ngắn để đi đến cái chỗ mà hoàn toàn tâm bất động. Nó có vậy sao? Viết pháp rồi mà làm gì? Rồi thầy sẽ nhận cái lòng của mấy con cúng dường con. Nhưng mà mấy con để dành tiền xe cổ mấy con lên xuống là đủ rồi. Mấy con đừng có cúng dường thầy nữa. Mấy con yên tâm, ráng lo tu tập là cúng dường thầy con nhá. Thầy nói bây giờ giao thông mình liên hệ nhau, mình tiếp nhau bằng điện thoại rất dễ không? Thì trên mạng nữa, đưa lên mạng ở bên này ta móc cái cảnh đào đó xuống cho ta biết liền. Nên còn nhắn nhở gì thì ta biết liền. Thông tin của mình giờ quá dễ rồi, dù ở đâu mình cũng có thể bắt gặp nhau được, không có gì đâu mà khó. Chứ ngày xưa thì khó rồi, chứ bây giờ dễ. Cho nên ráng tu tập đi. Thầy dù ở xa mấy con chứ thầy giúp đỡ con được. Yên tâm tu đi, có gì có thầy luôn. À, mấy con chờ mấy cây này có mát cao lên có mát rồi vô mấy con đi. Thôi rồi mấy con sáng thầy về mấy con. Về. À được rồi. Rồi thầy quy mấy con sẽ là đệ tử của thầy mà. Bây giờ làm giấy tờ cho mấy con chính thức là đệ tử của thầy chứ vậy. Chứ bây giờ mấy con đến đây nghe pháp thầy thì mấy con ôm pháp mấy con tu là con của thầy là đệ tử của thầy rồi. Chỉ còn bây giờ làm cái giấy chứng nhận nữa. Thì làm sao cái gì cũng như cái giấy cái xanh mà.
Anh chị em con cháu con
cũng
gửi danh
sách
lên rất đông
để
nhất tâm khi với thầy sau con
gửi
thầy.
Được rồi, thầy sẽ làm giấy xin xanh mấy con hết. Yên tâm đi mấy con, thầy có bỏ mấy con của thầy đâm lắm. Thôi bây giờ mình về mấy con, mấy con về nghỉ mấy con. Rồi mấy con cứ tập, có gì sai thì sửa là cứ về cứ biết mấy con sẽ đi đúng, không có sai nữa mấy con. Ráng tập, mình tu cái lợi ích cho mình mà còn lợi ích của những người khác, đem lại cái chánh pháp của Phật giúp đỡ bao nhiêu người đang khổ. Hai có thân cũng có bốn người đang khổ cũng giàu chết, cố gắng đi.
Thầy cho con là một thân thì thứ hai chúng con sẽ sao thầy. Trước khi
xa
thầy, thầy cho con
thành thầy ra lại và cảm ơn thầy ra lại. Thôi, xả thầy được rồi con, không có tội đồng gì đâu mà sám hối thầy đó. Sai thầy sửa chứ có gì mà sám hối. Thôi, cái gì đâu con. Được chứ con, có máy chụp hình không? Có.
Thầy
ơi,
con xin thầy một con. Con hát thầy con muốn như thế này.